Thưa đại chúng, cái hạnh phúc nhất là khi thấy đại chúng tu có an lạc. Tại vì chỉ có an lạc trong nội tâm của mình thì mình mới có thể duy trì sự tu tập lâu dài. Cái vui nhộn bên ngoài nó chỉ là cái chiều nổi thôi, nó không có nuôi dưỡng mình lâu. Mà chính cái nội tâm an lạc nó mới nuôi dưỡng mình. Ví dụ có những người, người ta ở chùa có một mình, mà tại sao người ta tu hoài người ta không chán? Mình nhìn ta mới nói trời ơi sống gì chịu nổi, sao buồn chết, trước sau cũng chết. Nhưng mà người ta chết an lạc. Tại vì mình nghĩ vui trong thế gian mình là gì? Có ai đó nói chuyện với mình, lúc nào cũng có người để giữ cho mình bận rộn nói chuyện, thì cái vui đó nó chỉ là cái bề nổi thôi. Tại vì càng nói nhiều thì mình không có thì giờ để mà hướng tâm. Mà khi mình có trở về được giữa cái nội tâm của mình thì mình mới có an lạc. Và chính cái an lạc đó nó mới thấy, nó giúp cho mình thấy cuộc sống nó sâu sắc, và chúng ta duy trì được cái nguồn tu tập của mình. Cũng ví dụ vậy nè. Thí dụ như hai vợ chồng mà có thương yêu nhau, hiểu biết nhau, thì cái tình yêu đó nó sâu, nó lâu và nó bền. Còn nếu mà vợ chồng mà cứ xách nhau đi nhảy đầm tuần nào cũng chơi thì vui nhộn đó nó sanh ra cái tệ. Tại vì lâu ngày rồi vui này nó lấy qua cái vui khác, và đôi lúc không giữ được mình thì mất hạnh phúc. Mới đầu là mình đi vui thôi, nhưng mà khi chúng ta không có được cái chỉ sống bằng cái vui bề nổi đó thì thế nào bất thiện pháp nó sẽ sanh. Ngày hôm qua có một em, nó nhìn cái chương trình Pháp Hòa Làm Việc thấu cho tới ngày hôm nay là từ 5 giờ sáng mà cứ liên tục. Hễ hết giờ hướng dẫn chúng thì Pháp Hòa gặp Phật tử riêng, những người đến. Con thấy thầy bận rộn. Pháp Hòa nói không sao, bận rộn mà rảnh rang, tu đâu phải để nhàn. Phút giây nào không phí, giây phút ấy niết bàn. Phải không? Phút giây nào không phí, giây phút ấy niết bàn. Tại vì người ta nghĩ rảnh rang phải là ngồi chơi. Nhưng mà thường thường người ta hay nói mình sao? Rảnh rỗi sanh nông nổi, nhàn cư vi bất thiện. Rảnh rỗi quá thì bắt đầu bất thiện pháp nó sanh. Giống như mình có tiền mà mình có cái mục đích, mình chia tiền ra. Cho nên Đức Phật tâm lý, Đức Phật biết, cho Phật dạy mình có tiền phải chia ra 5 phần: nuôi người thân nè, đầu tư làm ăn nè, lo cho gia đình mình nè, rồi để dành một phần nè, rồi trong đó có một phần là bố thí làm lành. Tại vì nếu mình không có cái nguồn chi mình giữ đó thì bắt đầu mình thấy tiền nhiều là mình sanh tâm cờ bạc hay làm gì đó. Và hoặc là người khác thấy mình có tiền thì người ta sẽ lê la đến với mình. Người ta có những cái cách, người ta chiêu dụ mình đầu tư làm ăn, nhiều khi mình mất tiền vô lý. Thành thử ra mình, cuộc sống của mình mỗi ngày cũng vậy. Nếu mà mình không có chia cái thời gian của mình để làm gì. Đức Phật á, ngày xưa là buổi sáng là đi thiền, ngồi thiền rồi đi khất thực thọ trai. Rồi sau đó Phật nghỉ trưa chút là bắt đầu trưa là dạy đạo cho chư tăng. Đó, rồi buổi chiều đi thiền hành, ngồi thiền, buổi tối là tiếp chư thiên. Cho nên quý vị đọc những cái bản kinh đó, mà Đức Phật mà thuyết pháp cho chư thiên là thường ban đêm. Ví dụ như mình đọc kinh Phước Đức đó, lúc bấy giờ trời đã vào khuya, có một vị thiên giả hiện xuống thăm người. Hào quang và vẻ đẹp của vị thiên giả làm sáng cả vườn cây. Sau khi đảnh lễ Đức Thế Tôn, vị thiên giả xin tham vấn người bằng một bài kệ. Tại vì sao? Tại vì tối rồi, không còn ai quấy rầy nữa. Rồi sáng thì mình đọc một cái bài kinh nó tuổi trẻ và hạnh phúc á. Thì cái vị thầy tu trẻ này, vị thầy tu trẻ này được một cô thiên nữ, thầy còn trẻ, tóc còn xanh, đáng lý giờ này phải thầy phải hưởng thụ dục lạc của thế gian, tại sao thầy phải bỏ cái lạc thú phi thời? Phải lạc thú này mà đi tìm cái lạc thú phi thời. Phi thời là gì? Không đúng lúc, không đúng tuổi. Tại vì người ta nghĩ già mới tu, trẻ mà tu là phi thời. Chữ phi thời là không đúng giờ. Giống như mình tự nhiên làm để dành holiday, để dành tiền, để dành sức, tưởng sao lết qua đây tu. Đó, mình nói là thế gian ta nhìn mình là lết đó nha. Ta hỏi trời, tự nhiên để dành tiền, để dành ngày nghỉ, để dành công sức, đi vào trong này ngồi làm gì? Tụng EA từ sáng tới chiều, vân vân. Thì người ta nghĩ mình vui cái phi thời. Đáng lý giờ này mình phải chơi cái gì đó. Nhưng mà tại vì cái đó là gì? Ta nghĩ cái mặt nổi thôi. Còn cái vị thiên giả này nói, cái vị tỳ kheo này nói sao? Tôi đâu có bỏ cái lạc thú phi thời. Chính tôi mới là người biết hưởng thụ cái an lạc. Bây giờ làm sao tôi được gặp Đức Thế Tôn? Tôi dẫn cô tới. Không được đâu. Xung quanh Đức Thế Tôn có nhiều người lắm. Vậy thì thiên nữ đó là ai? Chính là những người người ta đến, người ta nói chuyện với mình đó. Tại sao có tiền không đem cất để dành, để bố thí làm chi? Tại sao không ở nhà thế này thế kia mà đi chùa chí? Đâu, thiên nữ đó đâu phải thời xưa. Thiên nữ đó thời nay cũng có. Nhưng mà nếu mình được bảo hộ, bởi bảo hộ bởi thiện tri thức, thì những cái đó nó không có làm gì được mình hết. Cho nên cái bản kinh mà mình tụng trong cái khóa tu này là kinh niệm Phật Ba La Mật. Tại sao gọi là Ba La Mật? Tại vì không phải chỉ ngồi Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, mà mình đã biến cái câu niệm Phật đó thành những cái pháp tu cho mình. Trong này Đức Phật dạy một câu nè: người ở cõi Nam Diêm Phù này vốn lấy âm thanh làm thể, do đó nhiều chúng sanh có thể nương âm thanh viên mãn mà chứng viên thông. Chúng sanh mình nương cái gì mà làm cái bản thể cuộc sống? Nghe. Mình lấy nghe. Trong kinh Lăng Nghiêm dạy chúng sanh lấy mắt nhìn sắc, lấy tai nghe âm thanh. Thì bây giờ Phật dạy mình đó là có một cách đối trị. Lửa đối với gì? Đối với lạnh, phải không? Lửa là đối với ánh, lửa là nóng, thì nó đối với lạnh. Thì Phật dạy trong kinh cũng vậy. Một người tu là như lửa vậy đó. Lấy cái lửa nhiệt tình, lấy cái lửa tinh tấn để đối trị lại cái giải đãi. Lấy cái nhiệt tình để mình làm tan đi cái đông, cái lạnh của thờ ơ, của lạnh lùng, của giá băng, của sống mà không có, không biết thương, không biết cảm. Phật dạy vậy trong kinh. Lửa có năm cái cách. Lửa thiêu rụi tất cả, không chừa bất cứ cái gì. Dù đó là nhà mới xây, dù là cung vàng điện ngọc, nhưng mà hãy lửa phật lên thì có thể đốt tất cả mà không phân biệt. Phật dạy người tu cũng vậy. Phải có một cái ngọn lửa trí tuệ để thiêu đốt tất cả mọi cái phiền não, mọi cái rác rưởi. Có những cái phiền não nó đẹp lắm. Thí dụ mình nhớ cô nào rồi là phiền não đẹp chứ gì nữa. Mình nhớ anh nào đó là một loại phiền não đẹp chứ gì nữa. Cho nên hồi nãy có một vị vô thăm hóa quà rồi thăm vấn: sao con nhắm mắt lại con thấy người đó hoài? Không sao đâu, người đó là đối tượng để mình tu. Tại vì chính người đó vậy, cái mình càng niệm Phật, càng tu. Tu để làm sao người đó với mình không còn là ân oán nữa. Tại thường thường á, người mình ghét người nào là mình cứ nhớ hoài cái người đó. Bây giờ thôi, giờ mình ghét họ, mình lấy cái đối tượng của họ để mình ráng mình nghe pháp, mình tu tập, để làm sao mình thấy họ là một phương, là một thiện tri thức, là một nghịch hạnh Bồ Tát để cho mình tiến tu. Cho nên mình đi vào trong khóa tu có những người không dễ thương, thì mình đừng nói cái bà đó tu mà thấy ghét lắm. Nếu mình nghĩ như vậy thì tự nhiên mình biến thành họ thành một người thấy ghét. Bây giờ mình thấy rằng chị này, anh này chính là nghịch hạnh Bồ Tát của tôi. Thì bây giờ mình thấy họ dễ thương quá, họ là Bồ Tát cho mình tu. Trước hết là mình học được cái nhẫn. Cho nên trong kinh có một câu, trong kinh có một cái phẩm thứ tư, đưa ra 32 cái lý do mà mình, cái công năng của niệm Phật. Thì trong này có một câu nè: danh hiệu Phật chính là Bồ Đề Tâm, vì là chủ tể các thiện pháp và luôn luôn sanh ra tất cả Phật pháp. Tại vì sao Bồ đề tâm mà trở thành ra chủ tể. Tại vì trong tất cả việc làm, dù là bố thí làm lành hay mình tu tập cho chính mình, không có tâm bồ đề làm không được. Cho người xuất gia phải có tâm bồ đề. Cái tâm đầu tiên của người đi tu là không vì danh lợi bất cứ một cái gì hết á. Cái đó gọi là hảo tâm xuất gia. Đó, giống như quý vị đến đây, quý vị đi 3 ngày, 5 ngày tu, quý vị đâu có bao giờ ẩn chứa một cái tâm xấu nào đến đây đâu. Chỉ vì muốn đến đây tu tập, muốn đến đây chuyển hóa. Nói chung là mình rất nhiều những cái hình ảnh, những cái positive, những cái tích cực ở trong người của mình, để năng nó thúc đẩy mình đi. Dù cực khổ cũng đi, đi 2-3 chuyến bay cũng đi, đi delay, trễ máy bay cũng đi, mà thậm chí mới thì tới đây là bệnh quá trời quá đất luôn mà cũng vượt hết. Tại vì sao? Tại vì mình biết mình đã đến đây để tu tập. Thì cái đó là chính là cái tâm bồ đề. Mà ngược lại với cái hảo tâm là tặc tâm. Tặc tâm là cái tâm đến đây, xin lỗi cái chữ đó để dùng, nó nói chỉ đến đây ăn uống rồi hết ngày hết giờ ra về. Mình không phải vậy. Đâu phải vì thiếu cơm mà đến đây, đâu phải vì thiếu chỗ ở mà đến đây, mà mình đến đây vì hảo tâm chứ không phải tặc tâm. Và cái phẩm thứ tư này, cho nên ba la mật là gì? Nghĩa là ngoài cái trì danh niệm Phật, chúng ta còn ứng dụng được cái giáo lý này trong đời sống của mình. Cho nên lý sự phải viên dung. Cái gì mình làm mà sự và lý nó có mặt với nhau thì cái đó là ba la mật. Ba la mật nghĩa là trọn vẹn, là cứu cánh, là rốt ráo. Thì mình ứng dụng được. Thí dụ mình niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, cái này là trì danh niệm Phật. Nhưng mà mình niệm Nam Mô Di Đà Phật mà mình nhớ đến hình ảnh của Phật, gọi là quán tưởng niệm Phật. Hồi sáng này Pháp Hòa hướng dẫn đại chúng hít vào A-di, thở ra Đà-phật. Cái đó gọi là gì? Sổ tức niệm Phật. Nghĩa là mình đếm hơi thở với câu niệm Phật. Và nhiều khi á, trong kinh còn dạy, nếu khi nào mình khởi tâm phiền não đó, thì mình kiếm chỗ mình niệm Phật, tức là mình trở về mình nhớ đến hạnh tu của Phật, hay là hình ảnh của Phật, hay là tên của Đức Phật, thì giúp cho mình ít nhất lúc đó lắng xuống. Vậy thì cái câu niệm Phật lúc này nó có cái công năng. Cho nên đại chúng nhớ là nói tu tịnh độ niệm Phật không có nghĩa là chỉ cứ cầm sâu chuỗi A-di-đà Phật suốt ngày, mà mình phải làm sao câu niệm Phật đó trở thành ra cái pháp ứng xử tu tập. Cho nên kinh này dạy đủ hết. Hồi nãy Pháp Hòa có chia sẻ một vài câu với quý ni sư. Đọc kinh này rồi thì mình thấy giáo lý kinh Viên Giác có trong này, giáo lý Lăng Nghiêm có trong này, duy thức học có trong này. Cho nên tất cả những cái pháp tu, thí dụ mình đặt ra một câu hỏi là có phải Phật nói không? Dù không phải Phật nói chính thức, nhưng mà chư tổ dù có gom lại cũng không ngoài ý của Phật. Giống như bây giờ mình trích đoạn này, mình trích câu thơ kia, mình soạn thành một bài viết, phải không? Mục đích của mình là làm sao cho người ta nhận được cái thâm nghĩa của cái gì đó, của cái pháp tu đó. Rồi có vị hỏi là mới ngày hôm qua có câu hỏi mà chưa trả lời. Con tu niệm Phật mà có một vị đó nói với con là không có Phật Di Đà, không có cõi cực lạc. Giờ con hoang mang quá. Thì bây giờ Pháp Hòa hỏi là trong cái pháp niệm Phật á, lấy cái gì làm, có ba việc để làm cái tiêu chí cho người tu niệm Phật. Trong đó có gì? Tín, nguyện, hành. Niềm tin không vững, người ta mới nói có một câu lung lay liền. Ví dụ như bây giờ quý vị mà bay từ ở Atlanta qua tới Vancouver chuẩn bị chuyển máy bay quá mình tin, cái có người nói không, không có tu viện Tây Thiên đâu, không có tu viện Tây Thiên và khóa tu cancel rồi. Vậy cái không đi quay về à? Ta nói chuyện là một chuyện mà mình phải vững, là mình tin chắc rằng chuyện mình biết là mình đến khóa tu là có, tu viện Tây Thiên có, khóa tu có. Ai có nói Mình phải, cái chuyện người ta nói không có, mình chưa đủ niềm tin với mình thì người ta lung lay mình, vậy thì sao kêu tu tịnh độ? Cái tính là phải có niềm tin chứ, mà niềm tin vững chắc rồi thì mình có niềm tin vững chắc thì đừng có ngại ai nói gì. Mình đã biết cái đường của mình đi thì không có gì phải lo. Cho nên lúc nào mình cũng nói an lạc. Tại vì an là an ổn, lạc là niềm vui. Niềm vui của an lạc là niềm vui mình an ổn của nội tâm, chứ không phải là những cái nổi ở bên ngoài. Đó, quý vị gặp nhau, quý vị hát hò, quý vị chơi chút, thủy chung cái này nó vô thường, nó phải chấm dứt chứ. Nhưng mà chính cái mà chúng ta nhẹ nhàng với bản thân mình, nó mới làm mà nó lâu dài. Không sống được với cái này mà cứ sống với cái nỗi đó, không lẽ hết cái cuộc vui này lại chạy tìm cuộc vui khác. Rốt cuộc mình sống với cái niềm vui. Cho nên tu thiền nó cũng có cái chứng được cái quả, phải không? Ly hỷ, ly cái hỷ, cái vui bề nổi đó, để đi tới cái lạc sâu lắng, là ly hỷ diệu lạc. Đó là một trong những cái tầng thiền đó. Ly hỷ diệu lạc. Như mới đầu á, mới đầu mình chưa được thì mình phải ly sinh hỷ lạc. Mình lìa được những cái ác pháp, những cái vui thế gian, để mình vui vui đây đó. Gặp nhau rồi nói chuyện rồi cười vui trong cái đạo, cái đây là mình lìa được cái ác pháp của thế gian để mình có cái vui thánh thiện. Nhưng mà nhớ cái này cũng chỉ là tạm thôi, dẫn mình tới đó. Cuối cùng mình phải trở về với cái vui sâu lắng hơn. Cũng giống như lâu lâu bạn tới nhà thăm thôi, chứ còn nguyên thủy là mình phải ở nhà một mình. Mà ở nhà được một mình khỏe khoắn bình an, đó mới là cái lâu dài của mình. Cho nên tổ Huyền Giác cũng nói, thường độc hành, thường độc bộ, đạt giả đồng du niết bàn lộ. Mình đi một mình, thường độc hành, thường độc bộ. Cái người mà đạt được cái chỗ đó rồi thì vui với cái niết bàn của mình. Cho nên niết bàn không phải đợi chết mới tới, mà ngay trong giây phút mà quý vị đang sống ở đây. Và lúc nào khóa tu qua cũng nhắc đó. Có nhiều người đến 10 ngày, thôi trời ơi 10 ngày còn lâu. Cho nên rồi cái la cà hết ngày còn 9. Qua ngày chứ ôi còn lâu. Rốt cuộc rồi sao? Sức mấy? Sức mấy được an lạc? Tại vì 10 ngày đi qua rất nhanh. Quý vị thấy hôm nay là ngày thứ 3 rồi đó. Ngày mai là mình mất nửa ngày rong ruổi. Thật ra ngày mai là ngày cuối năm, ngâm ngay ngày Chủ Nhật nữa. Cho nên là mình có thời gian sinh hoạt được vậy thôi. Rồi qua ngày một tây là nửa ngày là coi như hết rồi. Thật ra mình không có nhận diện được cái đó thì nó uổng lắm. Thì đó là cái điều Pháp Hòa xin nhắc thêm trong mỗi khóa tu, nhất là những vị lần đầu tiên đến. Vì Pháp Hòa muốn khuyến tấn để đại chúng thấy tại sao khóa tu là gì. Mình đến khóa tu để làm gì? Không phải chỉ đến gặp nhau như thế này rồi chúng ta theo thời khóa vậy. Có nhiều khi mình đi vậy thôi, chứ còn hồn mình gửi đâu? Mình gửi hồn mình ở đâu? Xác mình ở đây nhưng mà có hồn mình chỗ khác, uổng. Cho nên thân đâu phải tâm đó. Ngày mai mình có dịp mình tụng cái bài chúng con được ngồi đây trong phút giây hiện tại, bao bọc bởi tăng thân, thấy mình thật may mắn, được sinh ra, được sinh ra được làm người, con sớm gặp chánh pháp, hạt bồ đề tưới tẩm, lại có duyên được sống hòa hợp trong tăng thân. Sống với nhau mà hòa hợp được khó lắm đó. Tại vì hai người mà còn gây mỗi ngày mà có nhiều cái môi trường sống chỉ có hai người thôi mà không hợp thì lên tới ba bốn người làm sao sống. Cho nên bản thể của tăng phải là hòa hợp. Cho người ta mang đến đây, người ta cúng dường cho mình, cúng dường đại chúng đoàn thể tu học. Mà nếu chúng ta không có hòa thuận với nhau thì chúng ta hơi sao, hơi hổ thẹn khi chúng ta phải nhận cái quà cáp của người khác. Vì người ta nghĩ mình tu, mà ai ngờ đâu mình tu dở quá. Thành ra người ta cúng dường là vì người ta nghe mình có khóa tu. Người ta gửi này gửi kia tới để cho đại chúng được hưởng dụng. Thì chúng ta dụng nó để chúng ta tu. Mà tu không phải là chỉ gõ mõ tụng kinh không, mà làm sao chúng ta tu được ngay trong phòng ngủ của mình, đối với những người sống chung. Tại vì mình không có quen nhau, và đi ghi danh thì giờ 4 người thì được 1 phòng, rồi có những cái phòng đó 10 người, 20 người đó. Đây là lúc mà một đàn cá bơi lội chung một dòng nước. Và chúng ta nguyện đi như một dòng sông. Hồi nãy Pháp Hòa vô tưởng đâu là không có câu hỏi, đi vô 5 phút sau tự nhiên đâu biến ra nguyên sách. Thôi thì Pháp Hòa xin gác quyển kinh này lại, Pháp Hòa chỉ giới thiệu thêm một chữ thôi. Tại sao gọi là niệm Phật Ba La Mật? Vì mình nghĩ là niệm Phật thôi chứ. Niệm Phật niệm ngày 10 chuỗi là Ba La Mật, niệm 20 chuỗi là Ba La Mật. Niệm Phật mà mình ứng dụng được những cái giáo nghĩa của cái câu đó. Thí dụ nè, hai chữ thôi, Nam Mô. Nó hai chữ Nam Mô thôi, mà Nam Mô là có 6 nghĩa. Trong đó có một cái nghĩa đơn giản nhất là cung kính, hướng về, quy mạng, độ ngã, cứu ngã. Bây giờ lúc nào mình cũng niệm, mở miệng là Nam Mô, mà mỗi ngày mình không có kính ai hết, mình không cung kính ai hết, mình không có kính trọng ai hết, mình không có đem cái tâm lân mẫn đến ai hết, nội cái chữ Nam Mô mình niệm mỗi ngày nó cũng trật rồi đó. Thì trong Nam Mô nó có độ ngã, là độ con, cứu con. Thì cái chữ Nam Mô đó là chữ, nó là chữ Phạn, mà nó có cái nghĩa là quy mạng, là hướng về, là kính lại, là độ ngã, là cứu ngã. Thì tại sao không dùng dịch đi mà lại dùng chữ Nam Mô? Vì nó là thiêng liêng, không có dịch. Giờ chữ Nam Mô nó thành ra một chữ thiêng liêng của Đạo Phật, phải không? Nói tới Đạo Phật, cái dù người ta xin lỗi, nhiều khi ta muốn chế nhạo mình, ta cũng nói Nam Mô nữa. Thí dụ nè, Nam Mô A Di Đà Phật. Hay ta nói cái gì, miệng thì niệm chữ Nam Mô, trong tâm lại chứa một bồ dao găm. Thậm chí ta chế nhiễu mình, ta cũng lấy chữ Nam Mô ra. Cho nên ngài Huyền Trang, chữ đó thiêng liêng, không có dịch, nhiều nghĩa không có dịch. Tại vì kính lại chỉ là một nghĩa thôi, mà phải hướng về, phải nương tựa, cũng là nghĩa chữ Nam Mô. Cho nên mình sống với nhau, mình nương tựa nhau cũng là Nam Mô đó. Mình có kính trọng nhau, mình nương tựa nhau, mình giúp đỡ nhau, đều là Nam Mô. Vậy thì Nam Mô nghĩa là con xin trở về nương tựa với Đức Phật tên là A-di-đà. Mà cái nghĩa đầu tiên của chữ A-di-đà là gì? Ánh sáng vô lượng, nghĩa là trí tuệ vô lượng, công đức vô lượng. Làm gì có vô lượng công đức nếu mỗi ngày chúng ta không tạo công đức qua thân miệng ý của mình? Nhưng bây giờ biểu mình nói lành, mình không nói, giờ cho mình niệm Phật. Niệm Phật để mình lành cái câu, cái ngữ ngôn của mình. Rồi sau khi mình hiểu được cái nghĩa rồi thì mình thấy, ví dụ trong kinh dạy một câu nè: danh hiệu Phật chính là Bồ Đề Nguyện. Danh hiệu Phật như mặt trời, vì có uy lực phá trừ si ám, ban phát ánh sáng thiện căn cho nhân gian. Danh hiệu Phật như kình ngư, có thể bơi lội được tự tại trong đại dương khổ não mà chẳng bị sóng dữ phiền não vùi chôn. Con cá kình đó, là một loài cá dưới sông mà nó có cái khả năng bơi rất là giỏi. Và chẳng những nó bơi giỏi mà nó có khả năng bơi ngược dòng. Thường thường mấy người mà người ta bơi giỏi đó, nhân gian cũng gọi ông đó kình ngư. Đó là một cái từ để gọi những người bơi giỏi. Thì chúng ta có phải là người đang bơi trong cõi đời này không? Bơi mỗi ngày, sáng ra là bơi, chiều là bơi, trưa là bơi, mà một ngày mình bơi mấy khúc luôn. Vô hãng bơi trong hãng, về nhà bơi ở nhà, lái xe trên đường về bơi dưới ở ngoài đường. Mà nếu mình không nhẫn nại là bóp còi in nổi hết. ở dòng một chung một dòng nước với nhau thôi mà vẫn bóp còi với nhau. Mình vẫn cũng một tuyến đường đi trễ thôi mà bóp còi đến chi, lấn được một chiếc thôi. Để tu được, tu ở phía sau nhiều chiếc. Vậy đó, thích vậy đó, vui chừng chiếc xe cũng được rồi. Trời, lên được, lên mặt được một chiếc xe thôi. Mà rốt cuộc cái xe kia nó cũng đâu có vừa gì, nó quay kiến xuống, nó cúng dường cho cái ngón giữa. Đó, bơi lội với nhau thôi. Cho nên có nhiều khi mình sống thôi, sao bữa nay khỏe không? Trời ơi, đời sống em bơi mỗi ngày thôi, lây lất được mỗi ngày. Cho nên đó, bây giờ mình niệm Phật cũng, mình niệm Phật mình ứng dụng là đời sống của mình như một người bơi dòng nước. Và mỗi ngày đó quý vị đang bơi ngược dòng hết á. Lẽ ra giờ này là đi đi chơi với gia đình, quý vị vô đây quý vị bơi. Lẽ ra giờ này mình chỉ cần ra nhà hàng ngồi xuống thôi có người service liền. Còn đây chạy muốn chết luôn. Thí dụ vậy. Cho nên cuộc sống này Đức Phật dạy cái câu niệm Phật như là kình ngư, vì có thể bơi lội trong đại dương khổ não mà chẳng bị sóng dữ phiền não vùi chôn. Mình ứng dụng được cái đó thì tương đồng với câu niệm Phật. Và nên niệm Phật mỗi ngày để gì? Để tâm mình tịnh. Mà tịnh rồi thì thấy được hết. Tâm được tịnh rồi tội liền tiêu. Tại khi tâm tịnh rồi thì mình thấy cái người kia họ xấu với mình mà mình không có xấu lại, cho nên cái tội mình làm xấu người ta không có. Cái tâm mình tịnh rồi là hết tham, cho nên ai để đồ quý cũng không lấy. Vậy thì cái câu mà tâm được tịnh rồi tội liền tiêu. Tội liền tiêu là sao? Cái nghiệp mình không tạo nữa. Thế nào gọi là tội tiêu tâm tịnh? Của người ta để đó là cái duyên cho mình lấy. Mình có cái tính tham là cái nhân tham. Mà của để mà không ai ngó hết là duyên tham. Bây giờ nếu mà mình cứ chôm riết thắng lợi quá thành nghiệp tham. Khi mà tâm mình bình an rồi thì thấy của cũng không có động lòng. Cũng giống như bây giờ mình ăn chay quen rồi đó, thì đi ngang một cái quán bán thịt mình vẫn bình thường. Hồi mới ăn đó, còn đi ngang thơm đó. Còn hít hít một chút. Rồi thậm chí đi mà còn nói này đồ nướng. Bây giờ mình thuần rồi thì nó chẳng gì với mình. Thậm chí người đó ngồi ăn trước mặt mình cũng chẳng cần nó chị xê ra coi chừng nó văng vô đồ chay của em. Thí dụ vậy. Tâm được tịnh rồi tội liền tiêu. Tội tiêu tâm tịnh, thái đều không. Cả hai đều không. Mình không có lòng tham, cái vật kia nó có chiêu dụ gì mình đâu, thì mình bình thường. Mình bình thường thôi. Cho nên nó cũng tịnh, nó không hề kêu gọi mình. Mà bây giờ tâm mình tịnh rồi thì mình chẳng có thấy nó là cái gì đặc biệt nữa. Thì tội tiêu tâm tịnh. Cái lời sám hối nó sự thật chứ đâu có phải nói để rồi, để mà mình đọc cho nó hay thôi. Thí dụ hồi đó mình mới biết tu hay là mình chưa tu, mình nghe người đó nói câu gì mình cũng cho nó là nặng hết. Bây giờ cái người đó nói mình bình thường, tại sao? Mình đã nghe quen rồi. Mình nghe quen rồi. Mình tại sao trong cuộc sống này mình nghe được tiếng chó sủa, tiếng mèo, tiếng gì mình cũng phân định được hết. Thì bất quá tiếng chữ cũng là tiếng thôi. Vậy mà cái tiếng đó là mình làm khó chịu. Còn hàng ngày mình tự đi tìm những tiếng khác mình nghe không sao hết á. Tiếng chim, tiếng còi, tiếng gì mình cũng chịu tìm nghe hết. Mà chỉ có cái tiếng đó của con người thì mình lại cho nó là tiếng chửi. Để rồi mình phiền não với cái tiếng đó. Bây giờ mình an rồi thì ôi tội tiêu tâm tịnh thấy điều không. Tâm tôi tịnh, tiếng đó bình thường. Không khởi tâm. Mà không khởi tâm thì đâu có gì đâu tội. Cho nên hoa nó cứ nở đẹp, mình không mê nó thôi chứ. Chứ nó đâu bao giờ nó nói tôi nè. Tôi là hoa hồng nè, phải không? Nhân tự mê chứ hoa đâu có mê người, phải không? Thì cũng vậy đó. Cho cái bài sám hối nó là hay lắm. Mà nếu mình dịch ra lại cái cách sau này nó vừa có thi thơ mà nó vừa có hình ảnh đẹp nữa. Sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm. ngàn xưa mây bạc vẫn thông dong. Cái tâm của mình ngàn xưa giờ nó giống như một chòm mây bạc, nó thông dong lắm. Tự nhiên mình ưng đâu ngưng lại rồi khổ à. Quý vị thấy núi không? Núi nó vững vậy đó, mà mây nó bay ngang núi thì tự nhiên nó tẻ hai. Nó đâu có khổ đau gì đâu. Núi có vững chắc cỡ nào không có sao hết, mây đi ngang, mây tự chẻ. Cho nên mình chưa biết thì mình còn muốn kêu mây tới. Khi tự tại rồi thì mây có thông dong của mây, mình có thông dong của mình. Kìa mây bay trên núi, thấy một đám mây trên núi, ê xuống cho thầy xem. Kêu mây xuống cho mình chơi. Kìa mây bay trên núi, ê xuống cho thầy xem. À mà thầy bận ngủ, thôi thì mây cứ bay. Đó là thông dong của mình đó. Tức là mình nói lên cái trạng thái của mình tự tại rồi. Anh nói vậy anh nói, tôi có con đường của tôi. Đã biết đường đi rồi, ta không còn lo sợ. Vậy thì mình phải không? Mình có đường đi chưa? Đã có đường đi rồi, ta không còn lo sợ. Hôm nay quý vị quy y, Pháp Hòa chúc mừng. Bắt đầu hôm nay trên tay mình có một bản đồ. Phải không? Mình có bản đồ để đi rồi. Bản đồ đó nó thanh tịnh cả cá nhân mình, cả gia đình mình, cả xã hội này. Cho nên nó vậy. Cho nên lâu lâu quý vị về đây như một mái gia đình. Mình gặp nhau trong một mái gia đình, có mặt cho nhau. Nhiều khi mình tu, nhà tu cũng được chứ có sao đâu. Nhưng mình đến đây để làm gì? Để có mặt cho nhau, để cùng nuôi dưỡng nhau. Về nương tăng trong con, xin nguyện cho mọi người xây dựng nên bốn chúng, nhiếp hóa được muôn loài. Tại vì tăng là đoàn thể đẹp, cùng đi trên đường vui, tu tập giải thoát, làm an lạc cuộc đời. Như vậy thì trước hết mình làm an lạc cho cuộc đời của mình, để mình thấy cuộc đời mình nó không có phung phí. Có nhiều khi mấy em á, nó đến nó quậy nó chơi nhiều hơn tu, nhưng mà mình an ủi. Thảo Hòa nói với mấy vị làm việc, thôi kệ nó, nó chịu đến đây là mình mừng rồi. Chứ có những đứa nó nghịch hơn, nó cãi mình, nó không, chết là chết chứ không có tới chỗ này, boring lắm. Nhưng mà có người đóng Quan Âm, phải có người đóng Quan Công. Cho nên mà mấy thầy mà nói nó không được là Pháp Hòa sẽ ra tay. Nhưng mà Tiêu Diện đại sĩ trên đầu ba cái núi nè, miệng phun lửa nè, có hai cái nanh nè, nhưng mà ẩn ở trong đó là một trái tim của Bồ Tát Quan Âm. Chứ đừng có thấy người đó mọc hai cái nanh, ông đóng sông dữ quá. Quý vị thấy ông Tiêu trong chùa không? Đó là Quan Âm thị hiện đó, Quan Âm Bồ Tát thị hiện đó. Đầu đái tam sơn thiên địa động, trên đầu đội ba ngọn núi, khẩu trung phóng hỏa quỷ thần kinh, miệng phóng hỏa ra, quỷ thần phải sợ. Nhưng đâu ai biết đó là hóa thân của một Bồ Tát đại từ đại bi. Cho nên có nhiều lúc quý vị cúng thí thực, quý vị thấy người ta mang tượng Tiêu Diện đại sĩ ra để, vậy mà thỉnh thoảng ta để Đức Quan Âm, tại người ta không có tượng ông Tiêu, thì ta để Đức Quan Âm, vì Đức Quan Âm là hóa thân của Bồ Tát Tiêu Diện. Giận thì giận, mà thương thì thương. Con sai hoài thầy đâu có chịu nổi. Giống như mình hát, em sai hoài anh đâu có chịu nổi. Em ơi em xin em đừng có bực bội. Giận thì giận, mà thương thì thương. Tức là mình phải rầy. Cho quý vị thấy bên chùa Nhật Bản, bước vô chùa là có hai ông thần đứng hai bên, một ông há miệng, một ông ngậm miệng. Đó, hai ông đứng hai bên, giơ tay lên, một ông cùm miệng xuống. Một ông há. Cuộc đời này hai cái hai action của cái mày. Chết tôi. Được lắm. Đó là hai cái biểu tượng buồn vui của cuộc sống. Mà anh vô tới cửa chùa rồi á, anh phải gặp hai cái ông đó. Nghĩa là cuộc đời này ở đâu nó cũng hỷ nộ giống nhau, nhưng mà mình hỷ hay nộ trở thành Bồ Tát. Có những cái mình nộ nhưng để giáo hóa. Cho nên có những cái thí dụ, hai người mẹ đánh đứa con chắc chắn là phải khác hơn người hàng xóm đánh. Người hàng xóm đánh nó là tại vì tức nó, giận nó. Nhưng người mẹ đánh con là vì răn nó. Hai cái trái tim nó khác, cùng một hành động, phải không? Mà hàng xóm chửi nó rồi á, đánh nó rồi á, hàng xóm vẫn nuôi cái hiềm hận đó. Nhưng mà người mẹ đánh con rồi, rầy con rồi là tan. Tại vì chỉ dạy con chứ không hề có hận thù con. Hai trái tim nó khác. Cho nên theo nguyên tắc là chúng ta không gọi Bồ Tát Quan Âm bằng mẹ. Bồ Tát thì không có mẹ cha gì trong này nữa hết. Nhưng mà tại sao người Việt Nam gọi mẹ Quan Âm? Vì đó là một từ gần gũi để nói lên trái tim của một bậc Bồ Tát thương chúng sanh. Cho nên nó không phải là cái từ ngữ trong Phật Pháp để gọi xưng chư Phật, chư Bồ Tát. Nhưng mà bây giờ Đức Quan Âm, khi mình gọi như vậy thì Đức Quan Âm trở thành một đối tượng của một người mẹ hiền, mình là một người con. Cho nên khi mình gọi như vậy mà mình hiểu mình đang gọi ở hoàn cảnh nào, đối tượng đó như thế nào, thì người ta có hỏi mình giải thích được. Nguyên tắc mình không gọi Bồ Tát Quan Âm bằng mẹ. Bồ Tát là Bồ Tát. Cho nên mình gọi Đức Phật, chứ cũng mình gọi là ông Phật đó là mình gọi theo nhân gian. Ông Phật hay là Phật Bà. Phật là tánh giác ngộ, không có còn tướng nam nữ, cho nên không có Phật ông Phật Bà gì đấy. Nhưng mà người Việt Nam nhân gian mình hay gọi đơn giản là Phật Bà, Phật Ông. Và những từ đó nó không có phải là từ ngữ trong Phật giáo chúng ta dùng. Phật tử thuần thành thì chúng ta gọi là Đức Quan Âm Bồ Tát. Thầy bữa nay con mới thỉnh Phật Bà về thờ. Mai mốt thấy Phật Bà buồn quá, không lẽ rước thêm Phật Ông. Hôm qua có một cô Phật tử: Thầy, bữa nay con thỉnh bà nhỏ thầy. Cô hỏi rồi bà lớn để đâu? Vì vậy để cái tượng Quan Âm á. Bữa nay con đổi nhà, nhà con không đủ chỗ, con thỉnh bà nhỏ. Bây giờ cái phần Pháp Hòa là Pháp Hòa giải thích thêm một chút để đại chúng thấy được cái ý nghĩa của bộ kinh này. Nên đọc lại, đọc lại để thấm. Có dịp Pháp Hòa sẽ chia sẻ về bộ kinh này chút cho đại chúng được hiểu cái nghĩa sâu hơn. Bữa nay mình quảng cáo giới thiệu thôi, appetize thôi. Mà nhờ quảng cáo vậy mới chịu thỉnh kinh về để trong tủ, chờ ngày thầy giảng tôi mới mở. Hồi xưa cái quyển kinh U Bà Tắc Giới đó phát cho người Nguyễn xong, trời bao nhiêu năm ai cũng có trong tủ, bị gì đọc không hiểu. Nhưng khi Pháp Hòa có thời gian lấy cái bộ đó ra rồi chia sẻ với đại chúng, rồi từ từ vậy mà mình cũng học hết cuốn đó mấy năm trời. Cho nên á, mình sẵn sàng nhẫn nại chịu khó học, chỉ cần người nói nhẫn nại chia sẻ, chúng ta người nghe học cũng nhẫn nại chia sẻ, thì nhất định là chúng ta sẽ thấm nhập. Không, học á, nó giống như bầu trời thênh thang vậy đó. Cái chí của mình là cái nấc thang leo lên cái chỗ học đó. Cho nên chí vi thê là vậy đó. Chí là chí hướng của mình, chính là cái thang leo lên. Còn học thì nó mênh mông như một bầu trời, nhưng nếu mình có chí thì mình bắt chí. Chí đực hay chí cái? Chí mén. Chí vi thê, chí hướng của mình chính là cái thang để leo lên. Bây giờ trong này có một câu hỏi: chúng con được tụng và học kinh niệm Phật Ba La Mật, đó là món quà vô giá nhất. Câu hỏi của con, tại sao kinh này lại ít người chia sẻ hoặc biết đến như ba bộ kinh A Di Đà? Làm như thế nào để chúng con tu tập tốt nhất pháp môn tịnh độ? Tụng cả năm bộ kinh hay chuyên tụng chỉ một bộ? Chúng con nên chuyên tâm niệm Phật hay tụng năm bộ kinh này để sanh khởi trí tuệ công đức và giúp được pháp giới chúng sanh? Bất cứ cái ngành nghề nào chúng ta đều phải đọc công thức hết. Thì chúng ta tu pháp môn nào chúng ta phải học, đọc những cái bản kinh nói về cái pháp môn đó để chúng ta rõ. Nhưng khi chúng ta rõ ràng rồi thì chúng ta giữ cái công thức tu tập, giống như là trì danh niệm Phật là chính. Rồi mình tụng thêm những bộ kinh để trợ hạnh thêm. Niệm Phật là chánh hạnh phải không? Tụng những bộ kinh nói về tịnh độ là trợ hạnh. Rồi tụng kinh xong rồi, niệm Phật xong rồi, nghe giảng giải lại là trợ hạnh của cái kia. Còn về các bộ kinh đó, là do sưu tập. Vì trong đại tạng của Hán Tạng đó, thì ngoài những bộ kinh được chính thức chọn lọc, nó còn những bộ kinh khác mà nó dư ra rồi các vị thành một bộ nữa đó. Thì cái bộ đó, cái bộ gọi là tục tạng. Tục tạng tức là những cái bộ kinh tiếp tục của cái bộ chánh. Thì có những bản kinh nó nằm trong tục tạng, nó không nằm trong cái bộ chánh. Cũng giống như mà kinh là quý vị thấy kinh Trường A Hàm, Trung A Hàm, còn những cái kinh mà nó tương đương với nhau không? Thì nó kêu tạp A Hàm, tức là bỏ chung vô, vì nó không có, nó mỗi thứ nó có một bản hai bản thôi thì gom vô chung. Giống như là kinh Đại Bảo Tích vậy đó. Mình có bộ Đại Bảo Tích đó, thì mình đọc vô mình tưởng Đại Bảo Tích là bộ kinh liền lặt với nhau, mà không. Đại Bảo Tích là một bộ kinh được gom lại những cái bộ kinh lẻ khác, như kinh Quán Vô Lượng Thọ, kinh Di Lặc, vấn vân vân. Những bộ kinh đó nó có một bộ, nó không nằm thuộc bộ nào hết, đưa vô một bộ Đại Bảo Tích. Đại ý là vậy. Cho nên có dịp thì quý vị cứ tụng rồi học hỏi. Nhưng mà cuối cùng á, chúng ta vẫn có cái pháp của mình, đó là trì danh niệm Phật. Nhưng mà phải đọc những cái bộ kinh nữa để trợ thêm. Ngoài ra tu thiền, tu mật, tu tịnh, bằng biết mình tu pháp gì, phải sám hối. Sám hối giống như chén canh vậy đó. Sám hối giống như sức khỏe của mình vậy. Không có sức khỏe là không tu gì được, không làm gì được hết đó. Thì sám hối là gì? Để cho mình tiêu nghiệp, tiêu những cái chướng ngại. Mà chướng mà còn thì khó lắm. Thí dụ bây giờ mình còn cái chướng ngại về vấn đề ăn uống. Những ngày một tháng ăn chay có 4 ngày thôi mà khổ nổi. Cứ hễ tới cái ngày đó cái nó phát thèm. Hễ tới cái ngày đó cái con nó mua đồ ăn về như tiệc vậy đó. Có ngày mình không có gì ăn đó, như ăn chay vậy. Thí dụ vậy đó là chướng. Hay là bây giờ mình lên tụng kinh đó, bỏ mình ra là mình khỏe lắm, mà hễ lên tụng kinh là buồn ngủ. Cứ mở quyển kinh ra là trời ơi, ngáp mà nước mắt nước mũi nó chảy. Đó, chướng đó, phải sám hối. Còn thôi á, mình tới giờ tụng kinh rồi, cái là bậc tâm mình nó bồn chồn, nó khó chịu, nó làm sao đâu á. Tất cả những cái đó đều là chướng hết. Chướng là gì? Nó trở ngại mình thôi. Nó trở ngại mình, nhưng mình dừng lại ngay đó thì cái chướng đó sẽ mãi mãi. Nhưng mình biết nó chỉ là cái chướng thôi. Nếu mình chịu khó, mình dời dịch nó thế nào rồi cũng được. Ví dụ như nguyên một cái, mình đang đi vậy nè, tự nhiên có cái chậu bông, thì cái chậu bông này mình dời nó dễ không? Dễ. Nhưng mà nếu mà một khúc cây to, dễ không? Khó. Thì mình đâu có bưng lần được. Thì chịu khó bưng nó lên chút, nhích nó qua chút, nhích nó chút, từ 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 dời nó vô, để nó thoát được cái, nó thông thoáng cái đường mình đi. Có những cái chướng như khúc gỗ, có những cái chướng nó chỉ là một cái cây nhỏ bưng cái một. Cho nên á, mình tu tập dù là xuất gia hay tại gia, dù mình tu bất cứ pháp gì cũng nên có sám hối. Sám hối không phải là mình hì hụp, mình lãi bao nhiêu lãi, tùy mình, sức khỏe của mình. Nhưng cái quan trọng là mỗi ngày mình khởi cái tâm về cái chướng của mình, để mình ôm ấp được nó, và mình thấy nó chính là đối tượng để mình tu tập. Trong cuộc sống này á, chướng nó có người chướng mà vật chướng. Ví dụ có những người, cuộc sống mình không có gì, chỉ người chướng thôi. Mình tới giờ tụng kinh á, là người ta bật tivi người ta coi. Hay là người ta đi vô đi ra, người ta đóng cửa rầm rầm, ta không nói, nhưng người ta làm những hành động. Vì người ta có thể không thích mình tu tập, nhưng ta không nói, người ta có những hành động nào đó. Đừng có bực bội mấy cái chuyện đó. Và mình phải thấy đây là cái người chướng của mình. Mình khởi tâm mình hướng, tụng kinh sám hối cầu nguyện, là hướng tâm về chuyển hóa người đó. Tại vì mình nói nữa thì nó giống như cái sợi dây nó siết vậy đó. Họ đã cột rồi mà mình càng nói là nó càng rút lại, khó dở lắm. Cho mình phải để cái đó nó ngâm trong nước cho nó nở cái rút nó ra rồi mình mở. Cho nên cái kinh nghiệm Pháp Hòa là mình sám hối mỗi ngày, mình hướng tâm. Hồi Pháp Hòa Sa Di á, tu một mình đâu có ai huynh đệ đâu. Nhưng mà Pháp Hòa ý thức lắm. Chiều đi học về là chuyện đầu tiên Pháp Hòa là lên tụng thời Lương Hoàng Sám. Tụng Lương Hoàng Sám xong rồi Pháp Hòa cúng thí thực cô hồn, rồi mới đi xuống nấu cơm. Mà quý vị biết có một ngày Pháp Hòa tụng Lương Hoàng Sám mà Hòa khóc. Rồi Pháp Hòa nhớ mình tụng kinh Pháp Hòa bao nhiêu bộ, nhưng mà tự nhiên đến một cái bộ Pháp Hòa nhớ rất rõ là cái phẩm thứ ba. Đến cái chỗ mà Phật nói phẩm thứ ba, phẩm thí dụ, Phật nói chúng sanh ở trong nhà lửa đó, tự nhiên mình thấy cái thân phận mình ở trong đó. Mình là những đứa con trong nhà lửa đó, mà chạy nhảy, mà mê đắm, mà người cha phải dùng mọi phương pháp để đem mình ra. Thì Đức Phật như một người cha đó, tìm mọi cách đem mình ra khỏi cái nhà lửa đó. Cho nên quý vị thấy, mỗi khi khóa tu là Pháp Hòa thấy mấy thầy cố gắng tạo những cái gì niềm vui cho mấy em. Thì cũng giống như Đức Phật mà làm một cái vụ các em vậy thôi. Tạo những cái trò chơi lành mạnh mà để nó được vui, mà nó thấy, nó chấp nhận nó đến trong cái sự tu tập. Bữa nó mua đường cây thông, cái gì đường maple, cái cây phong của Canada nè. Và có một cái cách chơi vào mùa đông đó, là nó thắng cái đường đó cho chảy ra, nó quện trong cái cây vậy nè. Rồi nó nhúng trong tuyết thì tự nhiên đường nó lạnh và nó đông lại liền. Trời đất ơi, nó làm xong nó bưng nguyên cây đường nó vô, nó đưa Pháp Hòa. Nó gõ cửa nó, thầy thử đi. Giờ thương mấy đứa quá thì cũng phải le lưỡi thử. Ăn đường lá phong nó thắng ra rồi nó nhúng trong tuyết. Đó là cái trò chơi của mấy em nhỏ đó. Rồi nó lấy nước đá nó thắng sao, nó làm thùng 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 vậy nè, mấy cây đèn đó, rồi lấy lá khô, lấy cây thông vậy làm vậy đó. Nó chạy vô nó, thầy cho con xin mớ đèn cầy ở trong chùa được không, hỏi làm để con thả vô mấy cái lồng đèn bằng đá. Quý vị thấy nó dọc để hai bên đường đó, nó làm ra một cái thùng nước đá vậy đó, như một cái lồng đèn bằng đá, mà khi mà nước nó đang vậy rồi cho cái lá thông rồi vô, khi nó đông rồi là một cái lồng đèn trong của cây nước đá mà có những cái trái thông và nhánh thông, trong đó có cây đèn cầy. Thì Pháp Hòa đi ngang thấy mấy đứa nó làm vậy, tạo cái trò chơi cho nó. Có năm thì mua Ginger House về thi để mà dán. Rồi năm nay có một trò chơi nữa là viết kinh pháp cú trên balloon, trên bong bóng. Mỗi đứa phải chọn một câu hay viết trên đó. Thì nó vừa chơi mà nó vừa có Phật pháp trong đó. Mày good idea đó. Thì thưa đại chúng là như vậy, thì cũng giống như là mình bây giờ tạo mọi phương tiện vậy đó. Độ chúng sanh đâu có dễ. Độ chúng sanh không có dễ. Ngay bản thân mình nè, muốn độ mình cũng đâu có dễ đâu. Mặc dù mình vẫn nói là ăn là chuyện nhỏ, nhưng mà thử đưa nhỏ nhỏ có ăn không? công đức khác phước đức như thế nào? Tại sao vua Lương Võ Đế xây dựng độ tăng từ thiện nhưng Tổ Đạt Ma nói không có công đức? Công đức là những gì chúng ta tu tập, còn phước đức là mình làm thiện. Ví dụ như mình cho người ta 5 đồng, 10 đồng đó là phước thôi. Nhưng mà cái cách mình cho là cái công đức. Nhiều khi cái của mình cho là đẹp rồi, tốt rồi, nhưng nếu mình có cái thái độ cho người ta nữa thì nó hay hơn. Ví dụ bây giờ người ta tới chùa, người ta mình mời người ta ăn cơm. Mình mời người ta ăn cơm là mình nấu cho người ta rồi mình đem ta là phước rồi. Nhưng hãy mang cái thức ăn đó bằng tất cả tấm lòng của mình. Đừng coi người ta như là người đói khát gì đợi tới giờ ăn tới đây. Thì mình cái tâm mình khởi, mình treat được người ta như vậy, đó là cái công đức. Vì thầy nói đơn giản là công đức là do công phu tu tập, phước đức là cái bề nổi mình làm. Thì cái mà phước đức nó có hai loại. Cái loại mà mình xài được, sử dụng được hiện tượng này là phước đức hữu lậu, nó sẽ hết. Còn cái phước đức vô lậu là cái phước đức không có hình tướng, mà phước đức nó thuộc về trí tuệ. Cho nên tổ Bồ Đề Đạt Ma là một vị tổ, cho nên câu trả lời của ngài luôn luôn là ở cái thế, ở cái trình độ nào? Trình độ của thượng thừa, tức là không có công đức gì hết, nghĩa là làm mà đừng thấy mình làm gì hết thì công đức nó mới to. Còn làm mà mình khoe khoang, mình ỷ lại thì cái này nhỏ xíu à. Tại vì làm cái đó mình khao, mình đếm thì người ta đếm thôi. Cho nên tại sao mình gọi là vô lượng công đức? Tại vì mình làm mình không có nghĩ rằng người ta phải nhớ ơn gì mình hết, cho nên nó vô lượng. Cho nên tổ Đạt Ma trả lời Vua Lương Võ Đế, dù rằng ông làm rất nhiều việc như là đúc chuông, in kinh, tạo tượng, làm thiện, có phước không? Có. Nhưng mà cái phước đó là phước gì? Phước hữu lậu. Đây là bây giờ mình nhà có ở nè, quần áo đầy tủ nè, giày dép quá trời nè, ăn uống phủ phải đó, mấy cái này là phước gì? Phước hữu lậu thôi. Nhưng mà nếu mình có được cái phước vô lậu là trí tuệ thì mình sẽ biết sử dụng những cái mình đang có, không có phung phí. Ví dụ như là mình dư là một chén đậu hũ. Cái người mà không biết suy nghĩ gì đó là mở tủ lạnh ra cái là thôi, cái này có một chút để làm gì, dục thùng rác liền. Nhưng mà người có trí, có tuệ thì sao? Mở ra ta thấy đây còn miếng đậu hũ nè, bên này còn miếng cải kia, ta gom lại mấy cái đó, ta lượm lặt lại, ta làm thành một tô đồ kho, có rau, có đậu, ăn không phí. Quý vị hiểu anh nói. Thì cái vô lậu là mình có cái tuệ để mình sử dụng cái mình đang có. Mình có cái thân thể khỏe mạnh nè, miệng mình đẹp nè, nói tiếng trong trẻo nè, mắt mình thấy rõ nè, tai mình nghe rõ, nói chung là toàn thân thể mình tốt hết. Nhưng mình không biết sử dụng cái thân này cho đúng. Mình gặp nhau là mình chúc cho nhau mạnh khỏe, nhưng mà đãi nhau toàn độc tố không. Lúc nào mình cũng ghi tên cầu an, thể chỗ nào có đạo tràng nghe đọc tên cầu an cầu siêu là mình nôn nao lên trời, vải dè tôi biết nãy tôi ghi hụt hên thời uổng quá thế này thế kia. Nhưng mà mình quên rằng mình chỉ ghi tên cầu an mà mình không làm cho nhau an. Nhiều khi mình đưa tên thầy chứ thầy có biết người thân mình là ai đâu, rồi thôi bà năm bà đưa mình tụng bà bảy bà đưa mình tụng, chính mình mới biết người đó là ai, mình làm cho họ an. Mình biết tật của họ làm sao, mình làm cho họ an. Mình biết họ đang cần cái gì, thì cái mình giúp cho họ an là trí tuệ. Mình có cái phước được làm việc đó, và họ cũng có cái phước được gặp mình. Cho nên hôm qua đó, quý vị biết không, 12 giờ khuya Pháp Hòa còn làm đám cưới đó. Làm đám cưới online. Tại hai đứa nhỏ này nó ở xa lắm, rồi giờ nó email tới cả mấy tuần lễ nay, nó xin cho nó một cái đám cưới online mà ông quên lẫn. Không phải là quên mà nhớ, nhưng mà không có thời giờ trả lời nó. Ngày hôm qua đi tới đây về tối vậy ha, sinh hoạt rồi xong hết là chuyện đầu tiên là phải kiếm. Rồi hẹn đó, 12 giờ khuya của thầy ở đây là thầy rảnh. Lúc đó là hết counseling, hết cố vấn rồi, dòng về hết rồi. Mười hai giờ khuya Em Phật tử nói trời ơi con chưa từng thấy ai mà đám cưới nửa đêm. Ở mình nửa đêm của mình nhưng mà ta ban ngày. Ý Pháp Hòa đây là mình vận dụng, mình có được cái phước, mình làm được gì cho ai mình làm, không có nghĩ gì hết, không có cho mình là giỏi là hay gì hết, mà mình phải thấy cái phước là mình được làm. Cho Pháp Hòa đi đám tang các cụ các bác, Pháp Hòa luôn nghĩ Pháp Hòa có cái phước được lo tang lễ cho bà cụ này, được lo tang lễ cho chú kia, chứ Pháp Hòa không nghĩ là gia đình phải mang ơn nhớ ơn gì mình hết. Mà nhiều khi còn cảm ơn gia đình cho Pháp Hòa được cái cơ hội cùng với gia đình lo cho bác thế này thế kia. Cho nên phước là mình có đó, mà quan trọng là mình có cái công đức đó. Bây giờ mình vô chùa mình làm công quả đó, cái chữ công quả ghê gớm lắm đó. Lấy công phu tu tập của mình để mang lại một kết quả, lấy cái công sức của mình để làm cho kết quả, thành quả cho đại chúng, thì cái đó trước hết là công sức để mang đến thành quả. Thí dụ mình khiêng, mình nấu rồi đó, để cho đại chúng được, rồi mình xây dựng, nói chung là mình lấy công sức của mình để góp thành, để góp mặt, để góp sức, để có công quả, để có được một cái thành quả là công quả. Nhưng mà cái đó là ở trên đây nè. Nhưng mà trong khi mình làm, mình vẫn vận dụng được cái công phu tu tập của mình. Đó là nhẫn nại, không cầu danh lợi, ái ngữ lắng nghe, vân vân. Để làm sao mình lấy cái công phu đó mang lại một kết quả của nội tâm. Cho nên hai chữ công quả nó hai việc: công sức để có một kết quả và công phu để mang lại một cái thiện quả. Cho nên mình nhà Phật mình mới dùng cái từ công phu. Công phu không phải là múa võ, mà công phu là một sự vận dụng của nội tâm. Công phu là vận dụng của nội tâm. Quý vị thấy mấy em nhỏ không? Nó làm với nhau rất là hài hòa, nó làm rất là cực nha, mà nó không bao giờ gây lộn. Tại vì nó tu cái hạnh anh nhi. Anh nhi là hạnh trẻ con á, trong kinh Đại Bát Niết Bàn nói với hạnh nó phẩm đó đó. Còn mình người lớn sáp vô nửa ngày thôi là anh ra, còn không là tôi ra. Cho nên trong kinh Niết Bàn có một phẩm kinh gọi là anh nhi hạnh, là mình học cái hạnh của trẻ thơ. Có nói gì rồi là xong, không nhớ gì nữa. Còn mình nói một câu thôi, thậm chí không muốn dính dáng chị mà đi ngang cái câu đó hình như nói tôi là bắt đầu ghim liền. Hình như nói tôi thôi, chứ ta chưa nói gì tới mình hết. Sao anh biết? Nó trời ơi tôi đâu có ngu. Thôi tự nhiên khoe đấy chứ. Thành thử ra tự mình gom vô, rốt cuộc mình nguyên một cái quả luôn, quả sầu riêng. Gai quá trời. Cho hai chữ công quả đó, mình bỏ công sức ra mình làm cho một cái thành quả của một đạo tràng, một cái cơ sở, một hội từ thiện tốt đó. Nhưng cái đó làm được, ráng làm sao cái công phu của mình. Cho nên trong bố thí phải có nhẫn nhục, không có nhẫn nhục bố thí không có lâu bền. Trong kinh niệm Phật Ba La Mật có câu: chúng sanh nào sống thuần bằng tư tưởng thì bay lên hóa sanh lên các cõi trời. Thế nào là sống bằng tư tưởng? Cái này trong kinh dạy cho mình 10 niệm: niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Giới, niệm Thiên, niệm Hưu Tức, niệm Vô Thường, niệm Chết, phải không? Niệm Sổ Tức. Tức là thường thường mình nghe niệm Phật không à, nhưng mà thật sự Phật dạy mình nó có cả thảy là 10 niệm. Ngoài Nam Mô Di Đà Phật nhớ Phật ra là niệm Phật á, nó còn có niệm Pháp gọi là nhớ kinh sách. Ví dụ nhớ câu kinh, nhớ câu kinh, quý vị đọc kinh, quý vị đọc sám, bất cứ câu gì quý vị thích quý vị nhớ gọi là niệm Pháp. Thí dụ quý vị thuộc cái bài kệ xếp mền nè: xếp mền cho niềm vui, sống ngăn nắp cuộc đời, thân và tâm thúc liễm, phiền não phải rụng rơi. Mình xếp mền giống như là mình thúc liễm cả thân tâm mình vậy đó. Thường người ta xếp mền là người ta phải gấp cái mền đầu này đầu kia, nói chung là bốn góc cho nó ngay rồi gấp nó lại. Xếp mền cho niềm vui, sống ngăn nắp cuộc đời, thân và tâm thúc liễm, phiền não phải rụng rơi. Thuộc câu đó, mỗi lần làm biến xếp mền nhớ tới câu đó. Lên hay xuống cầu thang, bước đi thường nhẹ nhàng, còn nghe tiếng dép lết là biết lòng chưa an. Nếu mình lên hay xuống cầu thang mà cái bước chân mình nó nhẹ nhàng, nó nói lên được cái nội tâm tu tập của mình. Nội cái chuyện mà người ta ngủ khuya lơ khuya lắc, mà người ta ngủ mà mình đi bẹp 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 mà mình không thấy, không, coi như là mình không nghe cái tiếng dép của mình, là mình quá trời mất chánh niệm thôi. Phải chi nó ồn mà mình không nghe tiếng dép là thôi, cái này còn nó được một cái không gian im lặng như vậy mà cái tiếng dép mình nó lết nhưng mà mình vẫn không nghe, vậy thì lòng mình chưa an. Lên hay xuống cầu thang, bước đi thường nhẹ nhàng, còn nghe tiếng lộp cộp là biết lòng chưa an. Vậy thì niệm thiên là gì? Là mình luôn luôn quán tưởng nhớ nghĩ cái đời sống của cõi trời. Đời sống cõi trời là đời sống tha thứ, đời sống của bố thí, đời sống của thập thiện. Cho nên nhờ mình luôn luôn quán tưởng cõi trời, không có sống theo cái kiểu cõi người của phàm phu, thì cái nhân như vậy, cho nên cái quả là mình được sanh về cõi trời. Tại vì thường thường á, mình hãy nói tới cõi trời là người ta đâu có nghĩ tới cái khổ. Thí dụ bây giờ mình không có biết gì hết á, nhưng mà ta nói trời ơi nửa chết tôi muốn lên trời. Đó giờ mình đừng nói đạo dĩ như nghe. Bình thường ta, thông thường con người ta cũng hiểu vậy đó. Chết được lên trời. Tại vì người ta quan niệm trời là sao? Một cõi vui sướng. Thôi cũng được. Nếu mà người nào thường nhớ cõi trời như vậy mà sống được cái cảnh của cõi trời. Mà cảnh của cõi trời là gì? Không bố, không sát sanh mà phải phóng sanh, không trộm cắp mà còn bố thí, không tà hạnh mà còn chánh hạnh, không nói dối mà còn nói thật, không đâm thọc hai chiều mà còn nói lời hàn gắn hòa giải, không có chửi rủa mắng nhiếc mà còn nói những lời hiền lành dễ nghe, không có mê hoặc dụ dỗ mà nói những lời chân chánh, giảm tham bằng cách sống tri túc biết đủ, giảm sân là luôn luôn quán từ bi, giảm si là quán tất cả có nhân duyên nhân quả. Đó là 10 cái tư tưởng, 10 cái tư duy để chuyển hóa cái đời sống của mình từ cái phàm lên thánh. Cho nên đấy là chúng sanh nào sống bằng tư tưởng. Tư tưởng đây không phải là ngồi lưng lưng mơ mơ màng màng hỏi gì, tôi đang sống theo kinh. Kinh dạy ngồi ăn cứ lơ lơ lửng lửng vậy, chuông không nghe nó sao vậy, tôi đang ở trển. Tư tưởng là mình, hồi hôm qua mình học trong kinh có một câu: chúng sanh sống bằng tình hay bằng tưởng? Bằng tình á là sống theo cái mê chấp, còn bằng tưởng á là bằng cái tư duy. Mà người sống có tư duy là đời sống nó phải khác. Ví dụ bây giờ mình có 20 đồng trong túi, mà cái người sống bằng tình là thích cái gì mua cái nấy, mà không biết rằng hồi nãy mình lấy 20 ra bỏ một túi để chuẩn bị mua cái gì quan trọng nhất. Tự nhiên ra thấy cái bánh cái gì đó đi mua mà không có suy nghĩ là 20 này mình để làm gì, thì cái này sống bằng cái gì? Bằng tình. Nghĩa là cái gì nó ập đến là mình làm thôi mà không có tư duy. Mặc dù hồi nãy nói lấy tiền ra để lát nữa đi đổ xăng, vừa ra tới cửa thấy người ta bán chuối nướng mua hết. Chuối nướng hấp dẫn quá, rồi ăn xong quên hết tiền đổ xăng. Thí dụ vậy. Thật ra cái tình là mình sống trong cái mê, còn cái tưởng là mình sống bằng cái tư duy. Mà người có tư duy thì ít nhiều gì nó không đến nổi. Nếu có một người bỏ tất cả gia đình, kể cả con nhỏ để đi tu, như vậy có đúng không? Đâu cần trả lời. Nhưng mà mình hỏi là mình tu làm sao? Mình bỏ, mình vô chùa mình tu hay là ở nhà mình tu? Chữ tu nó đa dạng lắm. Mình đi bằng cái tu tướng, hay là mình thân đi tu, hay là mình tâm mình đi tu. Chữ tu là phổ thông cho tất cả, tại gia, xuất gia, bận rộn, rảnh rang gì, ai cũng tu giống nhau. Còn cái chuyện mà duyên của mình còn quá lượm thượm mà mình cắt đứt hết để mình vô trong chùa, mình ở, mình sống, cái này không được đâu. Nếu không miễn cưỡng đi nữa đó, cũng không có thành, là tại vì mình ngồi vô thiền là bắt đầu mình nhớ giờ này nó chưa có sửa cho nó. Tại con mình còn nhỏ mà, tức là phải bận rộn chuyện đó, nó làm mẹ, làm cha, làm người thân, không thể nào mình không có những cái giây phút chạnh lòng nhớ con đâu. Làm con mà đi tu mà còn nhớ cha nhớ mẹ mà. Pháp Hòa nhớ hồi đó cái phòng Pháp Hòa ở trên cái chùa thứ hai á, thì lúc đó thầy mình mua một cái chung cư á, thì cái phòng Pháp Hòa nó đối diện với, nó sát với một cái cây rất là to. Mùa thu nhìn nó buồn lắm, mà mùa mưa còn buồn hơn nữa, tại vì nó rơi mưa rồi nó làm cho mình cái cảnh buồn lắm. Tự nhiên có một buổi chiều nọ, Pháp Hòa thấy cái cảnh đó, cái Hòa làm bài thơ: con nhớ mẹ những đêm trời trở gió, những ngày mưa, mưa lả tả bên đường, những ngày đông trời tuyết rơi tuôn, những ngày có trăng rằm soi sáng. Có những đêm lòng con buồn vô hạn, nằm khóc thầm gọi tên mẹ trong đêm. Giọt lệ kia ru con ngủ êm đềm, trong giấc mộng con vẫn còn gọi mẹ. Mình đi tu nhưng mà mình vẫn là một con người, thì mình thấy cảnh mình còn nhớ mẹ, tại mình còn nhỏ, mình đâu có người yêu. Chứ nếu mình có người yêu đó, thì mà mình đã từng có một trải qua mối tình, thì và mình đã cầm cây dù mà đi dưới mưa đó. Đó, mình sẽ lúc đó mình sẽ nhớ chiều nay mưa rơi thì sao. Ngày xưa mưa rơi thì sao, bây giờ nghe mưa lại buồn. Nhưng mà mình, cái tâm hồn của một người trẻ lúc đó không có cái gì ngoài cái hình ảnh của người mẹ, tình thương của người mẹ. Ý ở đây Pháp Hòa muốn nói là nếu chúng ta chưa giải quyết được những cái nội tại trong nhà mình á, thì mình có vô tu mình cũng không có trọn vẹn được. Thì lúc đó thân mình xuất gia, nhưng mà tâm mình không có xuất gia. Còn nếu như mình biết được rằng mình vẫn còn bổn phận, thì cứ ở nhà mình lo, cứ ở nhà mình lo. Nhưng mà đời sống của mình biết hướng tới một cái con đường tu tập, thì cái này thân không xuất gia, nhưng mà tâm mình xuất gia, vẫn đỡ hơn. Và vật tốt hơn là mình thân xuất gia mà tâm không xuất gia. Còn thí dụ bây giờ mình không có ràng buộc gì hết, mình đã đi vô chùa, mình xuất gia rồi, nhưng mà tâm mình vẫn hướng ngoại. Mình vẫn hướng ngoại, mình vẫn thích những cuộc du hí đi chơi, mình vẫn thích những cái vui phù phiếm bên ngoài. Thì cái này mình cũng ở chùa mình tu, nhưng mà mình sẽ không được cái gì của cái nội tâm mình. Và như thế đó, dù không ai biết, nhưng mà đời tu mình nó rỗng. Cũng giống như mình mở cái quán nhà hàng, mình để quán của tôi ăn ngon hết sảy, mà vô trong này rồi các món nào cũng xảy cho nên nó hết. Tại vì tôi không biết nấu gì hết á. Tôi mở quán thôi chứ tôi không biết nấu gì hết. Và thực đơn của tôi rất nghèo nàn. Và trong tủ của tôi vô, ai khách vô hỏi món gì cũng đâu có biết gì đâu. Nói dạ món này ngon quá hết rồi. Cuối cùng phải dẹp tiệm. Cho nên thật ra là mình tự biết mình thôi. Mình có tu tập như thế nào đâu ai biết, không? Nhưng hoặc là người ta nhìn mình cũng có tướng đó, tướng tu. Nhưng mà nội tâm mình rộng, đụng tới chuyện phiền não gì dẫn lên, buồn phiền mình vẫn có, mà thậm chí lời nói của mình nó gai góc, khó nghe, thì nó thiếu đi cái hạnh, cái phẩm của người tu. Nhiều khi người ta nể mình cái đầu cái áo, nhưng mà chính vì vậy càng ngày mình càng tệ hơn, vì không có ai chỉnh sửa mình hết. Mà nếu mình ở một mình thì càng khó nữa. Cho nên ở am, ở thất rất khó. Tại mình, tại sao mình tu, mình sống chung với chúng? Tại vì chính chúng, đại chúng sẽ nuôi dưỡng mình. Có phải bây giờ nếu như mà quý vị vô tu mà ngồi mỗi người được phòng á, thì bảo đảm buổi sáng công phu chắc còn 10 người. Bảo đảm luôn. Tại đâu có ai giật mình dậy đâu. Nhưng mình sống với 4 người, 5 người thì không lẽ giờ 3 người kia để công phu, mình cong lưng. Ốt dột quá, mắc cỡ quá, phải ngồi vậy thôi. Cho nên sống với chúng. Cho hồi xưa nếu mà kỹ, các vị không cho một vị xuất gia mới mà ở riêng một phòng. Những người ở riêng một phòng là những bậc thầy giáo thọ, những người có đủ khả năng. Chứ còn thường mình là chúng, mà nhất là mới tu là phải ở 2-3 người để chi coi ngó lẫn nhau. Lỡ mình có muốn làm gì vậy không dám, tại có người. Cái đó là mình nuôi dưỡng nhau đó. Cho nên mình nuôi dưỡng, mình về đây mình sống là mình nuôi dưỡng đó. Quý vị đến đây quý vị tu, mặc dù quý vị nói là ô con đến đây để được quý thầy hướng dẫn, mà thật lòng á là sự có mặt của đại chúng là quý vị đang nuôi dưỡng thầy trò tại tu viện Tây Thiên Trúc Lâm này. Tại vì quý vị đến đây để quý thầy thấy được năng lượng của đại chúng tu tập, và quý thầy thấy rằng đời sống tu hành của mình nó không có bị phí phạm, uổng đi, mình làm được gì. Cho nên quý vị đến đây là quý vị nuôi dưỡng các thầy, nuôi cái tinh thần, cái ý chí tu tập. Cũng giống như giờ này lẽ ra quý vị đã tối duỗi hai chân ngủ rồi, nhưng mà tại sao còn chịu khó ngồi khoanh chân gật gù. Hay quá, hay quá. Tại quý vị thương em. Ok, lên ngồi cho ông nói đi. Cho nên mình ngồi mình nghe là một sự nuôi dưỡng. Nếu quý vị không nghe là quý thầy không có cơ hội để tìm hiểu nữa, phải không? Cho nên mình nuôi dưỡng nhau. Mẹ nuôi dưỡng con nuôi dưỡng mẹ. Con sống hạnh phúc là nuôi dưỡng mẹ lớn lắm. Mà mẹ mà có hạnh phúc, mẹ nuôi con. Cho nên có một vị thiền sư nói, một thầy giáo hạnh phúc thì sẽ có được một nhóm học trò hạnh phúc. Tại vì người thầy giáo mà hạnh phúc bình an thì sẽ truyền đạt lại cái bình an hạnh phúc đó cho học trò. Cho thầy giáo bình an là học trò sẽ có bình an. Mình hết giờ thôi nha, chứ còn nhiều câu hỏi lắm đó. Kính bạch thầy, con muốn hỏi, nếu bố thí mà mình phát tâm nghi ngờ hay chọn người để giúp thì có làm sai đạo hay không? Đạo gì? Nếu mà mình bố thí mà mình lựa chọn thì mình phải nhìn lại cái lựa chọn của mình với mục đích gì. Mình lựa chọn thứ nhất là cái người đó họ cần cái gì, và nếu họ cần mình có thể giúp tới đâu. Ai không cho mình lựa chọn, nhưng mình phải nhìn lại cái cách lựa chọn của mình là với mục đích gì và lựa chọn như thế nào. Còn lựa chọn người nào dễ thương mới cho, hay người nào cùng quê quán với tôi, thì cái này nó bị kỳ thị. Còn cái sự lựa chọn là tư duy, cái tư duy của mình biết giúp như thế nào. Ví dụ như bây giờ nè, sắp sửa Tết cổ truyền, cái mình muốn gửi về Việt Nam hay là giúp đỡ cho những người xóm giềng của mình ăn Tết, thì mình gửi cái gì nó liên quan đến Tết. Hoặc là thậm chí mình gửi tiền, cái mình nói ồ để gửi về cho người ta chút ít để người ta có tiền người ta mua sắm quà Tết. Rồi bây giờ quý vị đi chùa, quý vị mua, nó đi mua cúng dường chùa dịp Tết, thì mình mua trái cây, mua bông, mua mứt, rồi ví dụ vậy. Cho nên để cúng dường chùa dịp Tết, mua 2 cục xà bông. Tức là mình muốn cúng cái gì thì tự nhiên mình sẽ hưởng ứng. Ví dụ như có một vị Phật tử vừa rồi khóa tu này gửi 1 thùng bánh. Nó là thường khóa tu hay có pháp đàm, uống trà, ăn bánh, thôi gửi hộp bánh. Thí dụ vậy. Và khóa tu là cần rất là những cái món khác như là nấm hay rau gì đó. Thì mình biết cái nơi đó ta tổ chức cái gì, sự kiện gì, để mình gửi cho đúng những cái phẩm vật mà người ta cần. Thì cái chữ, cái chuyện mà lựa chọn nó không có gì sai. Trừ khi nào mình lựa chọn là kiểu như là mình lựa chọn coi cái người ta như thế nào với mình. Còn mình phát tâm nghi ngờ. Tại sao mình nghi ngờ? Là tại vì không biết của nó có tới không, hay là người đó có làm gì không. Thì mình đã phát tâm thì mình đừng có nghi. Và mình biết rằng những cái gì mình gửi tới là đã thành rồi đó. Thí dụ bây giờ người ta nói là chị đưa tôi thì tôi giúp cho người đó, thì mình tin tưởng sự giúp thì mình gửi. Rồi đó, coi như là mình tới rồi đó. Còn cái chuyện người kia có làm thì lỗi, cái đó lỗi của họ. Chứ bây giờ cuộc sống này giúp đỡ người ta mà người có 10 đồng mà cái gì cũng cũng nghi hết, tôi ai được giúp cái gì đâu. Thôi thì mình cứ gửi cái tình thương của mình tới đó. Bạch Thầy, con xin Thầy chỉ dẫn cách nào để làm cho cha mẹ con tin vào Phật Pháp. Mẹ con thì hàng ngày niệm Phật, còn ba con thì sở thích câu cá đánh bài, mà con khuyên thì mắng. Xin Thầy quan hỷ chỉ giúp con. Con khôn quá ha. Con biểu Thầy dính chùm để Thầy bị gắn chung phải không? Hay quá ha. Thưa đại chúng, mình khuyên một người, mình cảm hóa một người, nó có 2 phần. Cái phần ái ngữ hoặc cách sống của mình. Nhưng có những người, người ta không có đủ khả năng, hoặc là cái thế của mình không đúng để mình nói. Ví dụ như mình làm con mà mình nói lại thì cha mẹ nghĩ mình gì? Dạy đời. Xin phép mà nhiều khi mắng, tao đẻ mày ra được mà mày ở đó mày dạy đời tao. Ví dụ vậy. Thì cái này là cái thế của mình không được rồi. Thì bây giờ mình cảm hóa người đó bằng cái gì? Bằng cái tu tập của mình, bằng cái hồi hướng của mình, bằng cách sống của mình. Tại vì tất cả lỗi lầm, đam mê do cái gì mà ra? Do cái tâm. Tâm chưa tỉnh thì còn mê. Thì bây giờ mình lấy tâm chuyển tâm, lấy tâm giác ngộ của mình chuyển tâm mê lầm của người đó. Ngày nào mình làm phước, làm thiện, tụng kinh, còn hồi hướng cho ba con, biết hướng về chánh pháp. Ngày nào mình cũng làm. Mình không chuyển hóa bằng ngôn từ được, mình chuyển hóa bằng cái tâm, tâm thức của mình. Và như vậy mình cũng không, mình cũng tránh được cái lỗi là mình làm cho ba thêm phiền não, mà mỗi lần mình nói là có chuyện. Như vậy thì mình không mang lại được một kết quả, mà mình chỉ xiết thêm thôi. Cho nên không phải, nhiều khi giáo hóa một người không phải là lúc nào mình cũng rỉ rả mình nói đâu. Nhiều lúc sự im lặng của mình cũng là một bài pháp. Nhiều khi cách sống của mình cũng là một bài pháp để chuyển hóa người đó. Nhiều khi có nhiều người ta ý thức, ta đam mê một thời gian rồi người ta nghĩ. Thật ra con người ai cũng có những cái đam mê, nhưng mà đôi lúc người ta nghĩ thương mình mà ta dừng. Ví dụ ha, không phải ví dụ thôi. Ví dụ bây giờ là ba của mình lớn tuổi, có dâu có rể, nhưng mà thỉnh thoảng lại sanh cái tệ nạn trong cuộc sống. Nhưng mà nếu ba thương mình, ba sao không làm? Thật ra quan trọng là cái tư duy. Có nhiều người vì thương con mà bỏ hút thuốc, vì thương con mà bỏ rượu. Thậm chí có người vì thương con mà bỏ tất cả những cái thú vui bình thường của mình, chỉ để giúp làm sao mình dưỡng con mình, nuôi con mình. Pháp Hoa đã từng gặp vậy. Cho bây giờ ngược lại cũng vậy. Mình làm con, mình muốn trả hiếu cho cha, cho mẹ. Ngoài cái chuyện cơm ăn áo mặc, mình làm sao hướng cho cha mẹ về chánh pháp. Chánh pháp đây không phải là mình theo đạo Phật, không phải vậy. Chánh pháp ở đây muốn nói là mình làm sao cho cha mẹ sống đúng đắn, sống hạnh phúc những ngày tuổi đời còn lại. Chứ không phải ở đây là mình muốn thu gom về cái đạo của mình. Đạo Phật không có nói cái chuyện đó. Thí dụ có những người cũng đạo Phật vậy, nhưng mà đời sống đâu có lành mạnh, thì cái đó cũng đâu phải đạo Phật. Vậy thì cái chữ đạo ở đây chúng ta muốn nói là làm sao có được một con đường trong sáng lành mạnh. Mình hãy cảm hóa người đó bằng sự tu tập, bằng hướng tâm, bằng hồi hướng. Chứ nhiều khi mình cảm hóa họ bằng ngôn từ không nổi. Má con năm nay 91 tuổi rồi, vẫn còn khỏe mạnh, nhưng với tuổi này con nghĩ má con gần đất xa trời, và khuyên nhủ bà trì tâm niệm Phật về cõi A-di-đà, nhưng bà không mấy gì nghe và quan tâm lắm. Thưa Thầy cho con lời khuyên, con có mua máy niệm Phật và giảng của Thầy, hy vọng sẽ giúp bà. Có nhiều người người ta sợ chết, mình gặp người ta mà nói má ráng niệm Phật đi, nữa về trển ở. Mình phải tùy người chứ. Mặc dù biết rằng họ trên đời này không có gì chắc hết á, chỉ có một cái chắc thôi là gì? À, chết chắc thôi. Trên đời này không có gì chắc hết, chỉ có chết chắc thôi. Nhưng mà miền người ta hiểu vậy, nhưng đâu người ta đâu có tiếp nhận nó dễ dàng đâu, phải không? Thành tử ra mình có rất nhiều người, người ta sống theo kiểu Mỹ. Người ta tới tới nay, Thầy, tôi là một công ty bán đất nghĩa trang á, Thầy có thể nào tạo cho tôi một bữa tôi tới tôi nói chuyện với cộng đồng chuyện mua đất được không? Mỹ thì được nha, Mỹ ok. Mặc dù Mỹ không có nghe vô thường gì hết trơn á, mà Mỹ rất là thực tế. Người Việt nhất là Phật tử nghe vô thường quá trời luôn. Ôi, cõi này là cõi tạm, sống gửi, sống ở, thác về. Nói vậy đó, nhưng mà sợ chết dữ lắm. Cho nên mà nếu mà giữa, xin phép đại chúng, nhiều lúc á, có những cái việc Pháp Hòa muốn nói xong cái nhớ trực lại sắp Tết không dám nói. Pháp Hòa ví dụ như này, có cái bác đó gửi Pháp Hòa cái tấm Đà La Ni mà đắp lúc mất á. Bác gửi nói, Thầy chú nguyện cho con để con đem về mai mốt con mất con là con dùng. Chì chú xong rồi cái cầm ra tới cửa định đưa bác cái chết mồ. Bữa nay đầu năm. Tại bác ít có lên lắm. Bác ít có lên lắm, đúng cái dịp Tết bác mới lên, mà không lẽ giờ đầu năm nè, bác ơi đem về đi. Trời ơi, nếu mà năm nay có chuyện gì chắc mình chết. Đấy không? Đấy, cái này là mình sống bằng tưởng nha. Trước khi mình làm mình phải tư duy một chút. Mặc dù mình có đem ra mình đưa cũng đúng thôi, bác gửi tôi bữa nay tôi đủ dịp tôi đưa. Nhưng mà bà sẽ vỗ bằng cái rầm, tại sao Thầy không đợi ngày khác Thầy đưa. Rất nhiều lần như vậy, chứ không phải là một lần. Có nhiều khi người ta mua xong đất rồi, người ta cầm cái khế đất lên, người ta cũng đưa cho Pháp Hòa giữ vài ngày nữa. Để làm chi vậy? Thầy bless vô cái đất đó. Rồi mấy ngày nay cuối năm này, lên chùa hoài, Pháp Hòa đâu dám đưa đâu. Pháp Hòa phải cất đợi, rồi cái nói đợi qua Tết Tây, cái sắp sửa Tết Việt, cái nói kiểu này chắc đợi qua Tết rằm tháng Giêng mới đưa. Nói vậy đó, chứ không phải bình thường. Tại vì mình, mặc dù mình học giáo lý vô thường chết rất nhiều, nhưng mà cái tâm sợ chết nó lớn lắm. Còn người Mỹ rất thực tế, người ta lo hết rồi, ta trả tiền sẵn hết, tiền quan tài, tiền service, trong người ta không muốn làm phiền con cái người ta bất cứ việc gì, cho nên ta lo hết. Và thật sự cũng có nhiều người đã làm được chuyện đó, vượt được cái sợ hãi đó, làm xong rồi bưng nguyên một cái package đó lại đưa cho Pháp Hòa giữ. Đó, tôi trả tiền nhà hoàng rồi nè, quan tài tôi lựa rồi nè, hũ cốt tôi lựa rồi nè, giờ tôi vừa cho Thầy giữ giùm. Mai mốt tôi có chết, mấy đứa con tôi không biết gì hết, Thầy lấy này ra Thầy lo giùm. Bây giờ Pháp Hòa phải có một cái tủ đó, Pháp Hòa có cái tủ và làm để cái hồ sơ là hồ sơ di chúc Phật tử gửi. Trời ơi, có nhiều người căn dặn một lá thơ mấy trang giấy vậy đó. Cho nên là tiền cũng có mà ba di chúc cũng nhiều kiểu lắm. Tại bây giờ cái người ta sợ, cái bà cụ đây gần đất xa trời. Không phải bà cụ đâu, mình đây cũng gần đất. Ai mà không sống gần đất xa trời. Thôi thì bây giờ mình á, đừng có nói thẳng. Lâu lâu má niệm Phật với con ba câu nha. Rồi cái chiều lại má niệm Phật ba câu. Tức là mình, má trước khi má ăn cơm, má niệm Phật với con ba câu nha. Rồi bà đi ngủ, má niệm Phật với con ba câu trước khi đi ngủ nha. Mình muốn nói với bà đó, má gần đất xa trời con. Nhưng mà mình nói thẳng người ta không niệm đâu. Mình niệm Phật hôm qua mà ai tụng bài sám niệm Phật không? Nhà tụng bài sám niệm Phật phải không? Niệm Phật ở đâu cũng được hết. Niệm Phật, Phật chẳng bỏ đâu. Niệm đâu Phật đó khỏi cầu chi xa. Niệm Phật chắc Phật rước ta, thì bông sen ấy một tòa hóa xanh. Cho nên mình quan trọng là mình có nghệ thuật hướng dẫn ta, ta tu. Bây giờ mà biểu mà một người đó lần chuỗi ta chưa phát tâm, mà biểu lần một chuỗi ta đâu có lần. Lâu lâu đi ngang, má niệm Phật ba câu với con nha. 10 phút sau má niệm Phật với con. Đưa ly nước, má niệm Phật với con ba câu rồi mình uống nước. Mình phải niệm với má. Vậy thì má tu, mình tu. Mình tu thì má tu. Đó là một cái phương pháp. 48 pháp niệm Phật. Quý vị đọc cái quyển 48 pháp niệm Phật. Rồi giờ ta sợ mình bỏ lơ cuốn đó, ta còn mở ngoặc: pháp môn dễ tu dễ chứng, hợp thời cơ. Có mấy cuốn sách vậy đó. Con có một thắc mắc, xin nhờ thầy chỉ bảo. Con dễ đánh giá người khác khi lần đầu gặp mặt. Dù là tốt hay xấu, con thường nhận xét rất đúng. Và con biết đó cũng là nghiệp xấu của, nghiệp của ý, nên con cố gắng không tái phạm. Nhưng đó cũng là những lần con bị thiệt thòi vì đã không nghe theo sự nhận xét của mình. Con rất phân vân về việc này. Đây là thầy bói này. Thưa đại chúng, nó có hai loại nhận xét. Khi mình nhìn người ta lần đầu tiên gặp mặt, mình nhận xét để rồi mình nói tốt, nói xấu người ta, cái này không phải là cái chuyện của mình. Còn ở đây á, thật ra là mình không phải quánh giá nữa, mà là mình nhận xét mỗi người như thế nào để mình tự biết, để mình hài hòa, mình sống nhỏ, thì cái này nó không có gì sai. Mình nhận xét để mà mình thích hợp với người ta, chứ mình không có phải nhận xét để rồi mình đi bêu xấu người ta. Nếu mình nhận xét xong rồi, không phải cho mình: nè đừng chơi với bà đó nha, tôi nhìn tướng tham lắm. Đừng có chơi với Khanh đó, tôi thấy cái tướng nhiều chuyện lắm. Cái này không nên. Tại mình nhận xét mà không phải cho mình, mà để rồi mình chưa chắc gì là mình đã đi rồi. Còn nếu mình nhận xét người đó để tự cho mình, để cho mình, để mình biết cách mình ứng hợp, mình sống, thì cái này cũng có gì sai. Và thậm chí có được như vậy cũng là tốt thôi. Để mình sống mình đừng có bị hớ. Hớ đây có nghĩa là mình có lầm lỗi. Thế mình biết người ta là khó tính, người ta rất là kỹ càng trong việc dùng từ ngữ, cho nên mình sẽ biết cách mình sử dụng từ ngữ với người ta, để mình không có phạm cái lỗi là người ta bắt lỗi mình ở ngôn từ, lời nói. Vậy thì mình biết người, mình biết người để mình gì? Mình ứng hợp, mình sống. Cho nên biết người, biết ta, trăm trận trăm thắng là vậy. Vậy thì ở đây không phải là mình đánh giá người ta sang hèn, cao thấp, tốt dở để mà mình có một cái sự kỳ thị, mà mình chỉ nhận xét để cho mình có được một cách sống ứng hợp với người ta. Adjust, adapt. Đúng chữ là vậy đó. Mình adapt được, tức là mình thích ứng được với cái cách của họ. Cho nên Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Có những người, người ta đến công quả, người ta là người đi công quả khắp nơi. Thì khi đến mỗi nơi á, là người ta không có nhào vô người ta, ta làm liền. Mà người ta đến cái người ta xin làm công quả, và người ta làm những cái việc nhẹ để người ta nhận định coi cái nơi này, cái cách họ làm việc như thế nào. Để làm chi? Để người ta cảm thấy là người ta có thể thích ứng được, người ta không có làm theo cái cách của người ta. Ví dụ như là mình xếp đũa, chỗ của mình xếp cách khác, có thể chỗ này người ta xếp đũa cách khác, thì mình nên lùi một bước để mình nhận xét coi người ta xếp đũa cách nào, để mình xếp cái đôi đũa đúng ý của người ta. Mình phụ người ta thì mình phải làm đúng ý người ta mới kêu là phụ. Còn mình phụ người ta mà bắt người ta làm theo ý mình là mình vô mình làm boss. Hai cái rõ ràng. Quý vị nhớ là khi mình dùng cái từ là chị có gì cho tôi phụ không, thì mình phải nhớ là mình phụ người ta thì mình phải làm cái ý người ta nói người ta làm, chứ không phải mình làm theo ý mình. Không không, chị đừng làm kiểu này, làm kiểu em nè. Vậy là mình vô mình làm boss chứ mình đâu có phụ. Thật ra ngay cái đó thôi là mình đã sai rồi. Cái nghệ thuật sống ở chỗ đó. Cái nghệ thuật sống là ở chỗ đó. Cái chỗ tu tập là nó nằm ngay đó. Chứ không phải là mình giỏi kinh, mình biết nhiều thầy nổi tiếng, cao tăng, vân vân. Cái đó nó không có nói gì lên sự tu hành của mình đó. Nếu mà mình khoe là mình gần nhiều vật cao tăng, mình quen biết nhiều, thì cái cách sống mình nó phải giỏi hơn đó. Tại những vị đó là những vị đã có phạm hạnh rất cao, đời sống rất tốt. Mà chúng ta gần các vị đó nhiều chừng nào, mình phải học cái cách sống của các vị. Ngay cả các thầy á, đi đến chùa khác á, đẩy thầy đó lên làm lễ, thầy nói thôi thôi, mỗi nơi có một cái nghi lễ khác nhau, quý thầy làm để tôi theo. Còn nếu mà mình cái vị đó lớn quá mình đấy, thì thỉnh vị đó nguyện hương xướng lễ, đảnh lễ rồi thôi, cái vị đó sẽ giao máy lại để cho cái người ở địa phương, cái chùa đó ta thường tụng niệm ta biết. Đó, quý thầy mà còn ứng xử như vậy. Thật ra nhiều khi á, mình á, khi mình trách người ta đó, mình phải nhìn lại cái cách mình đã đến mình sao khoan trách người ta đó. Có nhiều người nói ôi cái chỗ này không hợp đâu, kỳ quá. Người ta kỳ hay mình kỳ chưa biết, mình phải coi lại. Nhiều khi mình cũng cả cục á, chứ không phải người ta kỳ không đâu. Thật ra mình đến rồi nói chị có gì cho tôi phụ, đã tuyên bố là phụ thì làm theo cái cách người ta cần mình làm. Người ta làm gì người ta biết, người ta nấu gì người ta biết, thí dụ vậy. Hoặc là người ta làm, còn nếu mình không biết mình phải hỏi. Không không không, này tôi biết, trời ơi dễ mà, làm trật của người ta hết trơn. Trời ơi lúc đó ta nghiến rụng răng hết trơn mà ta biết làm sao. Nó đã có tưởng như vậy không? Nó đã có những cái việc như vậy. Đó là mình làm mà mình không có hỏi. Thật ra là nhận xét không có gì sai đâu. Nhưng mà nhận xét cho ai? Và nhận xét để làm gì? Quý vị nhớ là Phật dạy mình đó, không phải sống là mình cứ cái gì mình cũng nhào vô mà mình quên cái tư duy của mình. Cho nên là văn tư tu mà. Rõ ràng Phật có dạy mình tư duy mà, chứ Phật đâu có biểu mình không tư duy. Văn là phải nghe, nghe mà nghe bằng trí tuệ, cho nên gọi là văn tuệ. Thế nào gọi là nghe bằng trí tuệ? Có nhiều vị người ta nói cái lời nó không có hay, nó thô, nhưng mình phải nghe bằng tuệ là mình nhận ra rằng người ta không có ác ý. Người ta không có ác ý, nhưng mà có thể cái lời người ta không biết cách sử dụng nó. Thí dụ như mình gặp con mình nói con ở trên đó có mấy người trên chánh điện, con nói ở trên đó có hai cái. Thì thường thường mình nghĩ là người thì phải nói sao, hai người ba người chứ. Nhưng mà mấy đứa nhỏ mình thì nó dịch đúng thẳng theo tiếng Anh, nói trên đó có ba cái. Nó lên nó trên phòng và nó nói thầy ở ngoài đó có con mẹ là muốn gặp thầy. Là mình biết rõ ràng là ở nhà nó sử dụng cái từ này thường nè. Mà nó nói không con. Nhưng mình đâu có giận nó được, tại vì mình biết cái đối tượng nói chuyện với mình là ai. Là một đứa con nít, nhưng mà hàng ngày có thể nó đã ở một cái môi trường mà ta sử dụng cái từ đó là thằng cha với con mẹ không à. Cho nên nó vô nó gõ cửa phòng, nó nói thầy ở ngoài đó có ba con mẹ muốn gặp thầy. Thì mình không thể nào giận nó được. Đó. Cái trường hợp này là phải văn tuệ là gì? Mình phải nhận cái ý mà quên cái lời. Y nghĩa bất y ngữ. Y cái nghĩa thôi, đừng có y cái lời nói. Mình phải có văn tuệ chứ. Rồi xong rồi mình có văn tuệ rồi, mình phải có tư tuệ. Là trong khi mình tư duy, mình phải vận dụng trí tuệ, mình tư duy cho nó đúng chánh pháp, đúng cái chánh kiến, chứ đừng có thêm thắt cái ý kiến, cái riêng biệt của mình để làm cái câu chuyện nó lệch lạc. Cái đó là tư tuệ. Và trong khi mình văn tuệ rồi, tư tuệ rồi, mình phải có gì? Tu tuệ. Tu phải biết tu nữa, tu phải có trí tuệ trong khi tu nữa. Thí dụ bây giờ mưa, nếu mà hôm nay mà trừ 30 độ, ngày 29 tay đúng vía Phật Di Đà, đi chân không, nhất bộ nhất bái, qua tới tượng Di Đà làm lễ nhập cốt luôn. Hỏi sao vậy? Con tu. Hôm nay đúng ngay ngày vía Phật Di Đà mà con hạnh phúc quá, con được về Tây Thiên ngay ngày vía của Phật, mà Phật đứng bên hồ kia, cho nên con phải thể hiện tâm thành của con. Trời lạnh 30 mấy độ, trời tuyết ngập vậy, đi chân không ra lại, nhất bộ nhất bái, xong rồi chùa mở niệm tiếp dẫn đạo sư. Tu tuệ là mình phải tu ra và có cho trí tuệ chứ. Bất cứ việc gì mình làm trong cuộc sống của mình, bài bản nó là như vậy, nhưng mình phải nhìn thời gian, mình phải nhìn cái số lượng người. Thí dụ bây giờ nè, quý vị lớn tuổi nè, đó, quý vị cứ lên hàng ghế, quý vị ngồi đi. Mặc dù chưa ai tấn phong mình lên thượng tọa hết á, nhưng mình thấy mình tới tuổi lên hàng thượng tọa cứ lên, không ai phiên gì hết. Không được đâu, kỳ quá, ngồi dưới đất như, ngồi xong rồi con ơi kéo má lên luôn. Được có 2 ngày về luôn con. Tôi phải có tuệ. Mình biết sức khỏe của mình. Cho nên văn tư tu, nếu đúng chữ là văn tuệ, tư tuệ, tu tuệ, gọi là tam tuệ học. Chứ không ai cho, mà không ai cấm cản mình cái chuyện tư duy. Nhưng khi mình có tư duy, mình nhận xét để làm gì? Mình nhận xét để mình phù hợp được cuộc sống. Thí dụ quý vị sắp sửa qua Canada mùa đông, thì cái chuyện đầu tiên quý vị cần tư duy là gì? Áo lạnh. Đi Canada mà, mùa đông mà. Nhưng mà nhớ năm tới đừng tưởng kiểu này nữa nha. Không, tôi qua bển rồi, không có tuyết gì hết chứ. Hù không à. Và tới đây chết giấc luôn. Mang đôi dép trong nhà đấy chứ. Thí dụ vậy, cho nên mình khi mình đi tới hoàn cảnh nào, tự mình phải suy nghĩ, đúng không? Mình đi cho đúng phù hợp. Cái đó là tư tuệ đó. Cho mình tu tập cũng vậy, mình phải biết được thời gian của mình, sức khỏe của mình, hoàn cảnh của mình. Và mình làm bất cứ việc gì, mình cũng đều có cái tư duy trong đó, có cái quán chiếu trong đó. Thì lỡ có sai, nó cũng không quá đáng, không đến nỗi. Và đó là cái cách tu tập. Cho nên nếu mình niệm Phật á, mà đến cái chỗ ba la mật là viên mãn thanh tịnh rồi đó, thì tự động câu niệm Phật cũng có trí tuệ. Vì tâm mình tịnh rồi thì mình phát sinh được những cái tư duy sâu sắc. Cho nên á, quý vị ngồi thiền, quý vị niệm Phật, quý vị trì chú, quý vị tụng kinh, cái gì cũng đều là pháp tu hết. Và cái mục đích tối cùng là để cho tâm mình an tịnh. Và khi tâm mình an tịnh rồi thì trí mình nó sáng. Trí mình sáng rồi thì mình biết được hết, ứng dụng trong cuộc sống. Nó không có làm cho mình bị thô kệch hay là quê kệch giữa ở trong tất cả mọi cái cuộc sống của mình. Mình đến đâu mình thích ứng được, mình phối hợp được, mình hòa được, hay lắm. Cho nên ở chùa đây á, các thầy từ nhỏ tới lớn, Pháp Hòa cho tụng đủ các cái truyền thống kinh. Một ngày tụng Lăng Nghiêm truyền thống, một ngày nhật tụng Thiền Môn, một ngày tụng các lời dạy của Tư Tổ, tụng Quy Sơn Cảnh Sách, tụng Phát Bồ Đề Tâm Văn, phụ tụng Kinh Di Giáo, tụng Binh Bát Đại Nhân Giác, tụng Tứ Thập Nhị Chương. Đó là những cái kinh cơ bản cho người tu. Pháp Hòa không có cứng nhắc thời công phu, sáng nhất định phải là Lăng Nghiêm. Và tại sao ngày Chủ Nhật Pháp Hòa cho lại sám hối? Tại vì ngày hôm đó là tất cả mọi người không có ai đi làm. Mà nếu như mà lên mà ngồi vậy đó là bảo đảm chưa vô địa ngủ nó ngủ trước rồi. Tại vì ngồi nó không quen ngồi tụng. Bây giờ bắt đứng lên lại xuống. Đứng lên lại xuống là mình có hoạt động cơ thể, thì tu tập mà không phí thời gian. Chứ lên ngồi cả tiếng toàn ngủ không rồi đi xuống thì cũng vậy thôi. Đâu có ai bắt mình công phu sáng phải là lăng nghiêm. Cái quan trọng là mình biết được đối tượng. Cho nên quý thầy tụng vậy, cho nên đi tới chùa nào truyền thống tụng Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quán Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm vẫn tụng được. Qua một chùa khác ta tụng Kinh Tinh Yếu Bát Nhã Ba La Mật Đa vẫn tụng được. Tại vì đó là từ nhỏ tới lớn. Từ khi thầy Đức Tạng vô chùa mới 11 tuổi, thầy Tịnh Tạng là 10 vô chùa, mấy thầy đây là Pháp Hòa chăm sóc từ 10 tuổi, 11 tuổi cho tới bây giờ. Từ nhỏ là Pháp Hòa đã hướng dẫn cho cách như vậy. Cho nên bất cứ làm nói cái gì quý thầy hiểu được cái ý mình nói. Bây giờ tụng soạn cái nghi thức tụng kinh cho người Mỹ. Tại bắt đầu bây giờ mình đi những đám của người Tây Phương, người Tây Phương, người Canada, người Mỹ có một nghi thức riêng. Thì Pháp Hòa xin thưa như vậy để đại chúng hiểu là mình đừng có hiểu lầm là Phật dạy mình nó đừng nhận xét, không phải, tùy cái cách. Ví dụ mình nhìn cái ly này mình biết đây là cái ly. Còn nếu mình nói cái ly chùa này không bằng cái ly chùa kia thì cái này mới vấn đề nè. Hôm nay mình đến ở mọi hoàn cảnh nó có cái riêng của nó. Mà mình đem cái khác cho mình so là mình có nhận thức, mà có nhận thức là có phân biệt, mà có phân biệt là có gì cao thấp, phải quấy vân vân, từ đó phiền não nó sanh. Trong kinh nói rõ điều đó mà. Thôi thì hôm nay Pháp Hòa sinh hoạt với đại chúng. Và quý vị sẽ thắc mắc là có một số pháp danh hay là pháp tự gì đó có chữ trúc. Cây trúc có thể sống ở mùa hè, vẫn có thể sống mùa lạnh. Nghĩa là cây trúc đó nó đủ vững chãi, nó vươn xanh dù bất cứ thời tiết nào. Cây trúc nó rỗng lòng, phải không? Tượng trưng cho người quân tử. Nhưng quân tử rỗng lòng không có nghĩa là mình buông thùa, buông lung, mà vẫn có khí tiết của nó. Cho nên cây trúc, cây tre nó có cái mắt, cứ khoảng gang tay có cái mắt. Đó là cái gì? Cái tiết tấu của sự sống. Vui cũng không vui quá, nói chơi cũng không nói chơi quá đáng. Vợ chồng giận nhau cỡ nào, nói những cái lời gì cũng không được dùng cái lời thô quá đáng. Bạn bè thân thiết với nhau cũng không nên dùng những cái từ ngữ mà có thể xúc phạm được. Ví dụ vậy, đó là cái khí tiết của quân tử. Cây trúc nó có cái lá nó thẳng vậy nè, nhưng mà nó vẫn không thiếu cái phần khiêm cung. Cho nên mỗi khi gió thổi thì lá trúc nó phấp phây vậy nè, cúi đầu. Cái lá trúc nó vẫn cúi đầu. Mình có cao siêu cỡ nào đi nữa, cái đẹp nhất của một người cao siêu là biết cung kính cúi đầu. Cho nên kinh Pháp Hoa có một phẩm thường bất khinh. Thế sao em không học hạnh bất khinh, cung kính lễ từng phàm phu tục tử. Nam mô thường bất khinh Bồ Tát. Chúc đại chúng một mùa đông thật là ấm áp. Xin sám hối những câu hỏi này nó hơi riêng một chút, cho nên Pháp Hòa để lại. Những vị nào nghe mình chưa nghe câu hỏi của mình thì Pháp Hòa muốn dành lại để có thời gian quý vị gặp riêng Pháp Hòa. Vì Pháp Hòa không, nó hơi riêng cho các vị, cho nên Pháp Hòa sẽ gặp quý vị riêng. Yeah. Cảm ơn đại chúng, chúc đại chúng an lạc cuối tuần và bước sang năm mới. Kính nguyện Tam Bảo gia hộ cho đại chúng có nhiều sức khỏe bình an, và luôn luôn là những người Phật tử biết tu tập theo chánh pháp, sống lời lành thiện theo chánh pháp. Và chúng ta hãy cùng nguyện với nhau, sanh sanh thế thế đồng vi pháp lữ. Cho nên là đời nào kiếp nào chúng ta có mặt ở bất cứ nơi nào, chúng ta cũng đều là bà con quyến thuộc Phật pháp với nhau. Gặp nhau để làm hạnh phúc cho nhau, chứ không phải gặp nhau để làm khổ nhau. Ha? Thì được như vậy thì chúng ta góp phần xây dựng, làm cho Phật pháp được cụ trụ ở thế gian. Nguyện đại chúng an lạc cả thân và tâm. Giờ chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.